tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại Vững Tâm Kiên Cố khóa chuyên tu Phật Thất tháng 8 năm Kỷ Hợi, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Sư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ tư trong khóa tu Phật Thất của Tăng Ni Phật Tử Đạo Tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên của chúng ta. Buổi pháp thoại sáng hôm nay, Thầy chia sẻ với chúng ta bài pháp thoại với chủ đề Tín Tâm Kiên Cố. Giữ tín tâm kiên cố, đừng để cho thoái lui. Thế nào người tu chúng ta phải giữ tín tâm cho kiên cố, đừng để cho thoái lui? Chúng ta biết ở trong Phật giáo, Đức Phật dạy chúng ta, người tu hành cầu thoát ly sinh tử, giống như người bơi thuyền ngược theo dòng nước chảy, muốn tới đích thì chúng ta không thể nào mà dừng mái tay chèo ở giữa dòng nước xiết mà không có một cái gì để neo đậu và giữ lại được. Đó. Cho nên như vậy chúng ta biết rằng người tu chúng ta cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, đó là bơi ngược với cái dòng đời sinh tử luân hồi khổ đau. Chúng ta thấy đi ngược lại với dòng đời sinh tử. Ở ngoài đời thì chúng ta thấy gì? Cho ăn, uống, ngủ, nghỉ là rất quan trọng. Đó. Ăn, uống, ngủ, nghỉ là rất quan trọng đối với gì? Ở người thế tục, người ngoài đời của chúng ta. Ăn thì phải ăn ngon, ăn cho đủ chất. Mà ăn ngon, ăn đủ chất thì chúng ta biết rồi, theo thói quen từ khi cha mẹ sinh ra đã nuôi nấng chúng ta bằng những món ăn máu huyết của chúng sinh ấy, xác thịt của chúng sinh ấy, cho nên lớn lên trưởng thành chúng ta quen miệng rồi, lâu ngày chảy tháng thành tập khí rồi. Vì vậy mà chúng ta gì nói là ăn ngon thì phải gần như tất cả những thức ăn đó đều phải liên quan tới máu huyết xương tủy mạng sống của chúng sinh thì mới có những thức ăn ngon cho người thế tục họ dùng được. Cho nên ăn rồi còn uống. Chúng ta thấy cái vấn nạn ở Việt Nam chúng ta bây giờ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, đặc biệt là Việt Nam, không chỉ có ăn đâu mà còn uống. Mà uống vào thì thường là gì? Là say. Mà khi say rồi thì đánh mất đi cái bản tâm của mình, đánh mất đi cái trí tuệ, cái sự minh mẫn của bản thân mình. Cho nên chúng ta thấy vì cái tác hại của cái việc gì say xỉn do rượu bia đem lại. Cho nên chúng ta thấy cách đây trên 2.500 năm về trước, Đức Thế Tôn, Ngài đã chế định trong các giới trọng của Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni hay là các vị Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, và trong bát quan trai giới dành cho các Phật tử chúng ta tập sự xuất gia mỗi tháng 6 ngày đó, sống theo gì cái hạnh thanh tịnh của người xuất gia đó, hay là trong gì trong năm giới tại gia của chúng ta đó, chúng ta thấy có một giới đó là Đức Phật gì cấm uống rượu. Có người nói với tôi rằng á, thôi thầy cứ uống đi mà, chúng tôi đi thỉnh thoảng hay đi đám xá, lắm khi cũng quan hệ ngoại giao, giao lưu với bạn bè đồng tu, cũng như là một số các bác lãnh đạo, các cấp chính quyền, các vị chạm cốc với nhau, cái chăn chát ra, thằng bảo là gì, thôi, thầy cứ uống đi mà, ở đây có ai đâu, mấy em thôi, trong nhà thôi. Rồi uống thì, cái này nó làm bằng gạo ấy mà, nó bằng gạo mà, có cái gì đâu. Nhưng mà chúng ta biết, bằng gạo, nhưng mà gạo đã được gì ạ? Đã được nấu lên và đã được ủ lên men và đã được nấu thành gì? Thành rượu. Và rượu thì trong giới cấm Đức Phật lại gì ạ? Lại cấm ngăn không cho uống. Mà chúng ta là người xuất gia hay là người gì Phật tử tại gia mà thọ năm giới rồi, mà phát nguyện giữ cái giới ấy rồi mà vẫn còn gì? Còn cố tình uống, ưa thích mà uống, vui thú mà uống, vì chúc tụng nhau, vì vui thú, vì chúc tụng nhau mà uống á, thì Đức Phật nói đó đều phạm vào cái giới cấm rồi. Dần dần đánh mất đi cái bản tâm của mình rồi. Cho nên chúng ta thấy người say rượu á, không cứ là người tại gia đâu, không cứ là người thế tục chưa quy tam bảo đâu, mà kể cả Phật tử quy tam bảo rồi mà say rượu thì cũng gì nói nhăng, nói quậy, nói mớ, rồi hành động sai quấy như nhau cả. Hãy kể cả tăng ni chúng ta nếu mà uống rượu á, thì khi mà say rượu ra, say rượu vào á, thì cũng đánh mất bản tâm, làm cho trí tuệ lu mờ, đánh mất bản tâm của mình, thì mình cũng nói nhăng, nói quậy, làm những việc gì sai trái như những người thế tục bình thường say rượu khác, không có gì khác nhau. Cho nên á, cái bản chất của rượu á, vốn nó không phải là gì xấu ác, nhưng do con người ta dùng á, không biết kiểm chế nó, cho nên á, nó mới gì đưa đến cái tác hại là càng uống càng hăng máu, càng hăng máu thì càng 100%, mà càng 100% á, thì càng nhanh gì ạ, càng nhanh say bổ chừng ra, mà say rồi á, thì lè nhè bảo là chưa say, chuyện gì cũng có thể xảy ra từ đó. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật ngăn cấm có lý do của nó, không phải là tự nhiên, mà Đức Phật tự nhiên là đè đầu cưới cổ ra để ngăn cấm các đệ tử của mình làm cái việc đó, không phải. Sau khi chứng thành đạo quả dưới cội Bồ Đề, Đức Thế Tôn có cái trí tuệ thấy rõ tất cả những căn tính hành nghiệp của chúng sinh, thông suốt cả ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Thấy suốt được cái nghiệp, cái tập khí của chúng sinh. Cho nên Đức Phật chế định bất cứ một giới điều nào đều đem lại cái sự gì? Ngăn ngừa tội lỗi, gọi là trong chữ Hán gọi là phòng phi chỉ ác và tác thiện cho gì? Chúng đệ tử của Ngài mà thôi. Đó, cho nên chúng ta phải biết rằng đó, người ngoài đời thì lắm khi họ cứ họ vui, mà thậm chí họ còn kéo cả gì ạ, cả những tăng ni, cả những Phật tử của chúng ta vào cái cuộc vui của họ. Cho nên họ bảo thôi thầy cứ uống đi mà. Đấy, tôi có vài lần như thế rồi. Người ta bảo thôi thầy cứ uống đi, ở đây thì có mấy anh em với nhau thôi, có gì đâu. Mà khi mà bình thường thì á là thầy trò, Nhưng mà khi ngồi vào bàn rượu quá thì lúc đầu thì còn gì ạ? Bạch thầy xưng con hay là thầy với tôi, thầy xưng tôi. Nhưng dần dần là gì, khi mà ngà ngà vào rồi á thì không thầy nữa mà gì, anh em. Từ chỗ gì anh em xong rồi gì, tao mày. Nào chúng ta thấy không? Chúng ta đánh mất đi cái phẩm giá, cái giá trị của gì ạ, của cái người đệ tử Phật chưa? Đánh mất rồi. Đó. Mà cho nên á, cái đấy là một phần ngay trước mắt thôi. Còn đằng sau đó, khi mà họ ăn uống với mình xong rồi họ ra về, họ coi thường mình. Lúc vui ở đấy, chén chị, chén anh, chén bác, chén tôi á, thì không sao. Nhưng khi ra về rồi, bất cứ một lúc nào đó mình đi đâu á, nhìn thấy cái lúc mà bình thường á, nói là ôi giời ơi, cái ông ấy vẫn rượu thịt tì tì, hôm rồi tôi ngồi uống với ông ấy say mềm ra. Hỏng chưa? Hỏng rồi. Mất uy tín chưa? Mất rồi. Cho nên cái này chúng ta thấy, cho nên nhất định là gì? Nhất định là không uống. Dạ, tôi nhất định không uống. Bà nấu bằng rượu, nấu bằng gạo mà. Đó, vâng, tôi chỉ cười thôi. Vâng, cũng nấu bằng gạo thôi, các bác cứ mời. Còn gì? Còn nhà chùa thì xin phép. Nhà chùa không dùng được. Thì bảo dùng một chén thôi mà, một chén cũng không được. Bảo một chút xíu thôi, nhấc lên nhấp môi thôi cũng được. Bảo nhấp môi cũng không được. Đó. Nhấp môi không được. Một chén không được, và nhấp môi cũng không được. À, cho dù một giọt, cho dù là gì, chỉ lấy cái lưỡi lếm vào thôi cũng không được. Đó, đó là gì? Giới luật của Đức Phật. Ngài chế định thì chúng ta phải biết rằng chắc chắn nó, nếu chúng ta giữ được, nó đem lại cái lợi ích cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy, người học đạo chúng ta đừng có để cho nó bị thoái bằng cái ăn, cái uống. Đừng để cho bị thoái. Nếu chúng ta thì mong cầu một đời thoát khổ mà chúng ta còn gieo rắc những nỗi khổ cho chúng sinh, thì xin thưa các quý vị, những điều phát nguyện mong thoát khổ của chúng ta chỉ là phát nguyện suông thôi, phát nguyện trên đầu môi chóp lưỡi thôi, thực sự không có làm đâu. Chúng ta không làm. Chúng ta muốn thoát khổ thực sự thì chúng ta phải làm. Có hành trì, có làm thì Phật mới chứng cho. Có làm thì nghiệp ta mới tiêu đi, có làm thì phúc chúng ta mới gì? Mới tăng lên. Công đức, phúc, báo, trí tuệ tăng lên, tội nghiệp, báo chướng, phiền não chướng, báo chướng, bệnh chướng tận tiêu trừ thì chúng ta mới gì? Mới mong được giải thoát chứ. Đã, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng không tiêu á thì chúng ta làm sao mà giải thoát? Không có cách gì để giải thoát. Nếu như nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng ấy, tam chướng, gọi là ba chướng ấy không tiêu thì chúng ta không có cơ hội nào để giải thoát cả. Mà muốn những cái cơ hội đấy, cái cơ hội giải thoát đấy đến với chúng ta thì chúng ta phải tìm cách để cho tiêu ba nghiệp đó. Đó chính là gì? Tiêu nghiệp chướng, tiêm tiêu báo chướng và tiêu phiền não chướng. Đó. Muốn dứt trừ nghiệp ác thì chúng ta phải dừng sát đạo dâm vọng, rồi dừng không làm những việc mà Đức Phật gì đã cấm ngăn, như là uống rượu, như là trong khóa tu như thế này á, Đức Phật là cấm ăn phi thời đấy. Đấy, cấm ăn phi thời là sao? Tức là quá ngọ không ăn. Đó, quá ngọ không ăn. Mà nên gì? Nên là gọi là giữ gì? Giữ bát quan trai giới. Bát quan trai giới đó là gì? Không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục. Trong những ngày tu như thế này á, là các Phật tử tại gia chúng ta, Đức Phật cũng cấm luôn là gì? Không dâm dục. Ở ngoài đời đấy, Phật tử tại gia, ở tại gia Đức Phật cấm tà dâm thôi, tức là không quan hệ tình cảm vợ chồng. Ở trong gì? Trong khi mình phát nguyện tu hành Phật thất như thế này, hay là tu theo gì bát quan trai giới, thì gọi là gì? Kể cả chuyện quan hệ tình cảm vợ chồng cũng không quan hệ nữa, thì đó gọi là không dâm dục. Nhưng hết khóa tu đó thì Phật tử tại gia thì vợ chồng vẫn bình thường. Cho nên chúng ta thấy khi mà nhất tâm tu hành Phật thất như thế này á, vì vậy mà các vị thấy không, cái khóa tu từ xưa cho đến nay á, thọ bát quan trai giới, nếu mà có cả đôi vợ chồng mà đến dự cùng khóa tu á, thì là ban tổ chức phải sắp riêng. À, nam ở một khu, nữ ở một khu, mặc dù là hai vợ chồng cũng không được ở một phòng nữa. Đó. Vì ai dám chắc chắn rằng gì họ không làm cái điều gì tội lỗi ở trong chùa, cái nơi thanh tịnh. Cho nên á, ngăn kể cả vợ chồng cũng không cho ở chung. Đó. Vợ chồng không cho ở chung. Cách đây mấy hôm, ở dưới chùa Khai Nguyên có hai vợ chồng ở trong Hòa Bình đã ra làm công quả, ra làm ngọc đó. Tôi không biết. Thì mấy chú ấy xếp thì là hai vợ chồng nó ngủ cùng một phòng ở ngoài cái lán thợ. Hôm sau tôi biết tôi cấm ngay. À, kể cả không làm gì đi chăng nữa cũng không được ngủ chung với nhau ở trong phòng. À, vợ chồng cũng không được, nam ở một khu, nữ ở một khu, bắt gì cô vợ lên ở với các cô nữ ở trên khu nữ, còn nam ở chung với khu nam, không cho vợ chồng ở chung. Mặc dù tôi biết lấy là vợ chồng, nhưng mà hôm trước là tôi không biết các vị sắp xếp thế nào, người ta xin ra đó thì bảo là vợ chồng xin cùng ở ngoài cái phòng thừa, ngoài cái khu lán thợ mới. Nhưng hôm sau tôi biết một cái, phát hiện ra một cái, tách ra ngay kể cả vợ chồng. Đã đi làm rồi thì phải chấp hành, mà đã đến chùa thì cả vợ chồng cũng phải chấp hành, sống thanh tịnh ở trong chùa, không được linh tinh ở trong chùa. Đó. Thế là đấy, cho nên là còn huống chi là gì các khóa Phật tử chúng ta tham dự khóa tu. Vì vậy mà khóa tu pháp hội như thế này chúng ta thấy gì? Sát sinh không? Có sát sinh không? Không. Có trộm cắp không? Thầy giữ hết đồ rồi còn gì trộm cái gì nữa? Hả? Thầy giữ hết đồ rồi có muốn trộm chả trộm được cái gì? Có trộm gì ạ? À? Trộm chiếc áo của nhau thôi. Có ai trộm không? Ba hôm nay có ai trộm quần áo của nhau không? Ai trộm thì đi giả ngay, không có là đọa địa ngục A Tỳ đó. Tham dự khóa tu này mà khởi lòng tham, cho dù lấy của bạn một cái vật nhỏ nhất cũng gì, cũng A Tỳ địa ngục, cánh cửa mở ra. Ngày thường chúng ta khởi lòng tham ăn trộm còn có thể châm trước được. À, còn có thể là gì ạ? Đọa vào địa ngục gì ạ? Chặt tay. À, hoặc là gì ạ? Hoặc là địa ngục gì đốt thân. Nhưng còn ngày tu như thế này mà ăn trộm thì đọa vào A Tỳ địa ngục. Cho nên á, sát sinh không rồi nhá. Trộm cắp có không? Không. Dâm dục có không? Không luôn. Nam ở một khu, nữ ở một khu, thanh tịnh là có cả các sư giám sát nữa. Chúng ta không thể mò mẫm lại với nhau được, đúng không? Mà đa số là 70-80 tuổi thì mò mẫm cái quái gì nữa. Đó. Cho nên á, thanh tịnh chưa? Thanh tịnh rồi. Không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục. Mấy hôm nay thầy luôn luôn là nhắc nhở, luôn luôn sách tấn, luôn luôn là ngăn cấm. Chúng ta có nói lời vọng ngữ không? Hả? Nói lời sai sự thật không? Nói lời đâm bị thóc, nói lời chọc bị gạo không? Nói lời hung ác không? Cũng không luôn. Thế là giữ được mấy giới rồi? 4 giới rồi. Mấy hôm nay có ai mua rượu, có mấy cụ ông hay mấy cụ bà nào mở dân tộc đây mà còn thèm rượu, mang chai rượu dắt lưng đi lên để thỉnh thoảng ra đằng sau uống trộm không? Hả? Có không? Có ai có giơ tay cho nào? Có không? Góc bên này có mấy cụ dân tộc đâu rồi? Mấy cụ dân tộc là vẫn hay uống rượu đấy nha, kể cả cụ bà uống rượu đấy. Nói cho mà biết, các cụ bà dân tộc uống rượu có khi còn hơn các cụ ông dưới xuôi ấy. Có khi nửa lít, một lít vẫn gì ạ? Vẫn chẳng nhằm nhò gì đâu. Hả? Tôi biết mà, con gái người dân tộc uống rượu còn gì ạ, còn hơn các con trai ở dưới xuôi. Mấy ông cán bộ ở vùng xuôi đi lên miền ngược cứ nghĩ là gì, thấy con gái miền ngược trắng trẻo xinh xắn cứ nghĩ là các gì chúc để cho các cô say để nhăm nhe cái gì đó, lợi dụng cái gì đó. Ai ngờ thì hai cô hai bên chúc cho gì say mềm lúc nào không biết. Thế là nó khiêng vào, nó ngủ sờ, cho ngủ ở trong phòng, nó đi ra là gì không biết cái chữ ký lúc nào không hay. À, nhiều anh, nhiều doanh nghiệp với nhiều cán bộ dưới xuôi đi lên miền ngược là thế đấy. Ra miền ngược là họ tiếp khách là gì? À, cứ phải uống đã. À, uống đã thì sau mới làm gì thì làm. Mà uống say rồi á, ngà ngà vào rồi bắt đầu nó bàn đến công việc. Mà lúc đó mà bàn công việc á, thì cái gì cũng quyết hết. Hai ba em ngồi bên cạnh cứ rót rượu, cứ chúc. Thế là thôi, ngà ngà vào rồi, cho nên là không biết đúng sai thế nào nữa. Giơ cái văn bản ra, bắt đầu là sẽ đưa đây ký, em nó bảo thôi anh ký hộ em cái, thế là thôi chả biết đúng sai gì nữa, là gì xoẹt một cái. Ai không ngờ rằng á, các cụ ngày xưa nói gì ạ, cái gì bút xa thì gì ạ, bút xa thì quan chết chứ không phải gà chết đâu. Bút mà đã xa thì quan gì, quan chết, hay bút xa thì gì, ta chết. À, nếu mà làm doanh nghiệp thì bút xa ta chết, nếu làm quan á thì bút xa quan chết. Đó, cho nên nhiều người tù tội, nhiều người mất chức, mà nhiều người tù tội là gì, là vì rượu chè trong cái khi gì đi làm, đi công tác vậy. Đó, nó đưa vào bẫy, nó đưa vào bẫy cho thế là thôi chết thôi. Đó, cách đây hai kỳ đại hội, hôm đó có một ông cán bộ rất cao, thư ký và vợ điện cho tôi bảo là nhà con xin lên làm một cái đàn cầu an ở trên chùa Tản Viên, đúng cái chùa này đây, hai kỳ đại hội, tức là mấy năm, gần 10 năm nay. Thế kỳ này mới được có 2 năm rưỡi, khoảng 7 năm rưỡi, 8 năm gì đó. Có một ông cán bộ, vợ với là thư ký điện cho tôi là xin lên chùa Tản Viên để xin làm lễ lập cái đàn để cầu an cho gia đình, và cầu cho nhà con thì mọi việc được hanh thông. Thì tôi bảo vâng, thì gia đình cứ lên, thế hẹn là xin và làm cả đoàn đi sẽ làm bữa mâm cơm chay, hay mâm cơm chay. Tôi cũng làm, thì thư ký nó lên, nó gọi điện, nó nhờ các người quen gọi điện. Tôi cũng làm 2 mâm cơm để sẵn, mâm thì cũng Phật mà mâm thì để sẵn đó. Chờ đến 11 giờ vẫn chưa thấy đâu, gọi điện thì vẫn cứ thuê bao quý khách, vừa gọi hiện không liên lạc được. Và mình quái lạ, người ta hẹn mình tại làm sao mà gọi lại mà không thấy đâu. Chờ đến 11 rưỡi không thấy đâu, đến 12 giờ kém 10, 15 gì đó, thấy người ta mới gọi điện lại, nữa bảo là dạ thưa thầy, dạ đoàn của thủ trưởng của con là đi nhầm lên trên đền thượng. Thì đi lên đó thì hôm đó ở trên đó chỗ đền thượng có cái vấn nhảy đồng. Thế là hai vợ chồng gì thấy vui quá, thế là ở đó là sập sinh ở đó thôi. Sập sinh cho đến thì bảo là thôi buổi chiều mới quay xuống gì, mới quay xuống chùa Đền Trung và chùa Tản Viên. Thế là đi nhầm thế nào rồi người ta ma dẫn đường quỷ chỉ lối thế nào, đi nhầm lên đó thì lên đó lại gặp đang nhảy đồng. Mà chúng ta biết một quan chức cấp cao của nhà nước rất cao đấy, chứ không phải là bình thường, là Bộ Chính trị Hà Nội đấy, không phải bình thường. Mà còn khi ngồi gặp nhảy đồng nhảy bóng là còn vào đấy ngồi ở đó thì làm sao mà gọi là chính đạo được, không gọi là chính đạo, không gọi là chính thần, không gọi là chính đạo được. Cái chuyện nhảy đồng nhảy bóng đấy là cái việc tín ngưỡng của gì, của dân gian đó, của người dân. Người dân bình thường họ đi ấy thì kệ họ, ai có cái tín tâm có cái việc đi lễ hay đi nhảy đồng ấy thì kệ họ, mình không phản bác cái chuyện đó. Nhưng mà một lãnh đạo cấp cao của Đảng, ủy viên Bộ Chính trị Hà Nội, đi lên đó ngồi thì xem vào đó nhảy, xem tất nhiên vì đó không nhảy đồng, nhưng mà cả hai vợ chồng với gia đình ngồi đó xem họ nhảy đồng, cứ sập sình ở đó. Mà trong khi đó hẹn mình ở chùa đấy rồi, làm cơm cúng Phật và làm cơm gì đợi họ đến rồi để lập đàn cho họ. Đấy. Thế là sau 12 giờ kém gọi điện lại bảo là thôi chiều đấy, thủ trưởng con mới xuống, gia đình mới xuống vì đi nhầm lên đền thượng, nhưng bây giờ đang lễ ở trên này. Thế mình thì nghe cái tiếng gì trong khi điện thoại ấy, nó bắt cái gọi gần đó, nó bắt được cái tiếng hát chầu văn á, thì mình biết ngay là thôi rồi, hỏng rồi. Có nghĩa là ông gì, ông đi nhầm lên cái chỗ cao nhất rồi. Thế là tôi bảo là thôi, tôi bảo người ta đi lễ từ ngày xưa, bảo các ông đi lễ đi là phải đi từ thấp đi lên cao, đi lễ từ thấp trước xong mới lên trung, xong mới lên gì, lên cao. Này bố gì ạ, bố đang đi cầu lên cái ngôi vị cao nhất mà lên bố trên cao rồi thì mới đi tụt xuống dưới, chết còn gì nữa. Về tâm linh nó cũng có gì, cũng có những cái điều không thể nói ra bằng lời nói được. Cho nên mình nghĩ trong lòng thôi thì chết rồi, ông ấy đi như thế là sai rồi. Thế cho nên mình bảo là thôi, bảo ông không phải đến nữa, chiều tôi có việc đi vắng. Nhưng thực tế tôi đi vắng đâu, không đi vắng. Nhưng tôi bảo là không phải đến nữa, mình biết là gì? Với cái linh cảm mình biết là họ gì? Sai đường, lạc lối để hỏng rồi. Y rằng chưa đến tháng sau, đi vào trong một cái tỉnh miền Nam, vào tỉnh miền Nam, tít ở trong tỉnh đằng trong ấy, ở cuối đằng trong ấy, không phải Cà Mau, cái tỉnh nào An Giang hay cái gì gì ở trong kia, cũng tít tít ở đằng trong. Đi vào công tác, cũng mục đích là đi vào công tác để vận động gì, lá phiếu. À, trước đại hội mà đi các tỉnh thì vận động lá phiếu có cái gì đâu, mình lạ gì cái trò ấy. Đi vào không ngờ rằng tỉnh tiếp đoán xong, cho ra gì ạ, mời ra nhà hàng khách sạn ăn cơm. Ăn cơm xong thì cứ tưởng là ăn cơm xong là về là ngon lành, nhưng về ngay ngày hôm sau. Cái này tất nhiên cái này là những cái thông tin gì, thông tin nó mật, nhưng mà bây giờ gì, bây giờ ông ấy đứt rồi thì có thể nói nó cũng chẳng phải là mật nữa. À, ngay ngày hôm sau, một cái clip gửi thẳng cho Tổng Bí thư đương kim lúc bấy giờ, lúc đó là cụ Nông Đức Mạnh ấy, đương kim Tổng Bí thư đó, một ủy viên Bộ Chính trị đi công tác, mà hai cô gái xinh xắn ăn mặc thì gì ạ, hở hang lả lướt, ngồi hai bên chúc rượu, thì thử hỏi rằng có xứng đáng để cơ cấu vào là lãnh đạo cấp cao của Đảng, của nhà nước, của chính phủ nữa hay không? Người ta chỉ có đưa một câu hỏi như vậy thôi. Không ai cứu được. Không ai cứu được. Mặc dù là cơ cấu là có thể là ngôi vị số 1, nhưng mà không ai cứu được. Và bị loại ra khỏi cuộc chơi. Chúng ta thấy không? Đó. Đó là chết vì gì? Chết vì ăn uống đấy. Chết vì ăn uống. Nếu hôm đó không có cái buổi đi công tác, nhưng mà không ra nhà hàng, không ra khách sạn để ăn uống hai cô hai bên để nâng ly chuốc rượu như vậy, thì làm sao mà chết được? Mà đấy nó cũng là gì? Cái điểm báo rồi các quý vị. Điểm báo rồi. Đó. Cái ngày ông hẹn đi làm lễ, ông là leo tít lên trên đỉnh rồi, có nghĩa là gì? Đến đó là gì? Cái mà công việc của ông bây giờ á, là cái mệnh của ông, số của ông, phúc của ông đến đó là cao nhất rồi, ông đừng có leo nữa, ông leo nữa là ông chết. Cho nên á, mình mới bảo là gì? Thôi đi về đi, chiều tôi bận rồi tôi không làm lễ nữa, và mâm cơm đó tôi lấy ra gì, cho thợ chén sạch, thế là xong. À, lấy ra cho thợ thụ lộc, thế là xong. Đúng rồi, và đấy, có hơn tháng sau ôm hận mà chết. Chết vì gì? Chết vì ăn uống đấy các quý vị. Cho nên người ngoài đời chúng ta thấy còn chết vì ăn uống, huống chi người trong đạo chúng ta, huống chi người gì ạ? Người tu hành chúng ta. Đây là câu chuyện có thật. Mà tôi là gì? Là người biết rất rõ và một phần nào được dự vào gì? Cái công việc ấy. Được biết cái công việc ấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chúng ta không nên đắm đuối vào ăn, uống, ngủ. À, bây giờ đến ngủ. Nào, ở nhà thì chúng ta mấy hôm nay thì chắc chắn là gì? Mệt là chúng ta leo lên giường chúng ta gì? Chúng ta ngủ, đúng không? Nhưng ở đây có được ngủ không? Trừ ốm. Nhưng khổ mong nó ốm mãi, là lên đây mấy hôm rồi mà nó vẫn không ốm cho để mà ngủ. À, giả ốm thì sợ thầy biết, đúng không? Sợ các sư biết, sợ đại chúng biết. Cho nên á, thôi mệt lắm. Cái chân thì mấy hôm nay vừa lễ Phật y học này, vừa là thể dục tâm pháp mới đầu học này, cho nên nó cứ căng từ bắp đùi cho căng xuống gì ấy, căng xuống bắp chân, đứng lên ngồi xuống cái gì, nó cái gì, cứ cứng hết cả ra. Đấy. Ở nhà có con có cháu thì còn bảo nó đấm bóp một chút, lên đây thì chả có ai đấm bóp, về lên đây đồng đạo như nhau hết cả. Cho nên chẳng nhẽ lại gọi thầy chủ trì xuống đấm bóp cho mình hay sao? À, không làm được, không thể gọi được. Cho nên là thôi cắn răng mà chịu đựng. mong rằng sáng mai các sư cô thức cũng quản chúng đánh chuông nó chậm 5 phút thôi. Ai ngờ rằng mở mắt ra sao mà đánh đúng giờ thế? Muốn nhắm mắt thêm một vài phút thôi cũng không được, vì mọi người bên cạnh dậy hết rồi, bảo dậy dậy. Chẳng lẽ mọi người dậy hết một mình nằm tơ hơ ra ở dưới đó cũng không được. Cho nên đấy, tu theo đại chúng nó có lợi là như thế các quý vị. Ở một mình nhá, kể cả tăng ni ở một mình một chùa, giải đái biếng lười không ai sách tiến cả. Vì vậy mà chúng ta thấy hòa thượng cố trưởng lão Giác Linh Hòa Thượng Tuyên Hóa là một vị gì? Một vị đại sư, một vị pháp sư, một vị thiền sư, một vị tổ sư, có thể nói là như vậy. Vì hòa thượng là gì? Một bậc đa tài, đa năng, đa đức. Cho nên tôi mới nói như vậy. Tôi nhớ là gì? Hòa thượng trong một vài cái bài giảng tôi nghe hòa thượng nói gì? Tăng ni xuất gia không nên ở một mình một chùa, mà nên ở gì ạ? Ở theo chúng. Hòa thượng nói vì sao phải ở theo chúng? Vì ở với chúng, cái thời mạt pháp này, ở với chúng tu hành mới gì? Mới dễ. Tuy có cái khó, đó là gì? Khó hòa đồng được với nhau, và khó chia sẻ được những kiến giải với nhau, và khó ở chung được với nhau. Nhưng ở được thì mới tu được, còn không ở được thì không tu được. Và hòa thượng thì chỉ trích cái vấn đề là ở một mình, tăng ni mà xuất ra ở một mình một chùa sớm quá thì sẽ đưa đến gì? Rất dễ bị sa đọa, bị hư hỏng, bị lười biếng và bị gì? Bị lạc đường. Chúng ta thấy lúc đó gì? Mới xuất ra, năm trước năm sau thầy cạo tóc cho gì ạ? Cho làm chú tiểu lên sư bác, sang năm sau lên sư ông, lên đại đức, lên sư cô to tướng ra. Mới 1-2 năm thôi, 2 năm thôi gì, 3 năm thôi đã lên gì? Lên đại đức, lên sư cô rồi. Mà thầy mà lại gì ạ? Lại không có tiểu, nhận nhiều chùa lại giao cho chùa chiền á, đi ở một mình mà chùa nó gọi là trụ trì nữa. Thì thôi rồi. Tự nhiên ở ngoài đời chả ai biết tới, vào tới chùa mới có 2-3 năm. Già trẻ gái trai ai ra chùa cũng A Di Đà Phật, bạch đại đức xưng gì xưng con, bạch sư cô xưng con. Mọi thứ người ta cung phụng từ gì? Từ A cho đến Z, từ cái tâm cho đến gì? Cho đến tâm y, tâm pháp, cho đến gì? Miếng cơm manh áo, không phải lo cái gì cả, chỉ có lo mà tu thôi. Cúng kiêng phục vụ tín ngưỡng thôi, vân vân. Cho nên lâu ngày chảy tháng, mọi người cung kính cúng dường, nghĩ rằng mình đức cao vọng trọng. Mọi người tất nhiên phải gì? Phải đối với mình như thế. Cho nên sinh cái tâm gì? Cống cao, ngã mạn, kiêu căng, lười biếng. Chùa có khi gì? Cả tháng Phật chẳng nhìn thấy mặt mình đâu. Phật chẳng nhìn thấy mặt ông chủ trì đâu. Ở đây tôi nói là mặt ông chủ trì là cái lúc này, lúc lên tu á. Cái lúc lên tu á thì Phật với ông chủ trì á, hoặc là Phật với các sư mới nhìn thấy nhau thật. Còn cái lúc gì? Cái lúc mà lên gọi là làm các pháp phương tiện khác, lên quét dọn các thứ vân vân đó, cái đó gọi là thoáng qua thôi. Còn hai bên á, nhìn thấy nhau thực sự, đó là gì? Trên thì cụ Phật tọa thiền, tính tọa ở trên cao, dưới thì gì? Ông đệ tử hay là gì? Đứa đệ tử gì? Nó cốc 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 A Di Đà Phật, hoặc là Phật thuyết A Di Đà kinh, Như Thị Ngã Văn, vân vân đó. Đó, lúc đó thầy trò mới thực sự gặp nhau. Lúc đó ta với Phật mới thực sự gặp nhau. Nhưng mà cả tháng nó chẳng gì, chẳng lên chùa được một buổi nào. Ban ngày thì nó đi cúng đi bái, tiếp khách tiếp khứa giao lưu vân vân. Tối lại về thì nó mệt, nó ngủ chỏng cẳng nó ra. Sáng đáng nhé thì theo đúng như luật của nhà Phật 3 giây 4 giờ thì phải dậy. Nhưng mà gì? Nó ngủ đến 7-8 giờ chết trương chết cỡ nó ra thì lại có người đến gõ cửa và đi cúng, mắt nhắm mắt mở, nó mở ra nó bảo thôi chờ thầy tí. Đánh răng rửa mặt xong nó leo lên ô tô hay leo lên xe máy Phật tử, nó đi bén từ sáng trưa, chiều chiều tối, tối về thì ăn xong nó lại ngủ tiếp. Ngôi chùa lại coi như là gì ạ? Cái nơi trú chân qua đêm cho họ gì? Cho họ thôi. Chứ không phải là ngôi chùa để tu hành, nơi chùa để hành đạo, nơi chùa để hoằng pháp, nơi chùa để báo Phật ân đức, nơi ngôi chùa để quảng độ chúng sinh. Đã, chúng ta thấy. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, Ngài chỉ trích và Ngài thì khuyên tăng ni còn trẻ không nên ở một mình một chùa, mà nên ở gì? Ở chúng. Ở chúng để làm gì? Có thầy, có bạn, sách tiến lẫn nhau. Ta hơi mệt một chút, bình thường ở một mình là ta thì ta ngủ khò luôn. Nhưng mà ở với đại chúng á, trên thì có thầy, giữa thì có các sư huynh, dưới thì có các gì? Các sư đệ. Cho nên á, không thể nào mà gì? Lười biếng được. Nếu làm sư huynh á, mà lười biếng á, thì trên còn có thầy, dưới còn có các sư đệ. Lười biếng thì làm sao mà bảo các gì ạ? Các em được. Lười biếng thì làm sao mà xứng với thầy được. Nếu mà làm sư đệ á, thì mà lười biếng á, thì trên còn có sư phụ, dưới nữa, dưới sư phụ còn có gì? Các sư huynh. Mình mà lười biếng á, thì thầy của sư huynh nói, làm sao mà lười biếng được. Cho nên á, có hơi nhức đầu, sổ mũi, đau răng, trắng mặt một chút mà sức khỏe vẫn còn có thể kham được á, thì vẫn phải gì? Phải cố gắng nỗ lực tinh tiến để mà theo chúng. Cho nên Hòa Thượng nói ở với chúng nó có cái lợi như thế. Muốn giải đái, muốn biếng lười cũng không giải đái biếng lười được. Có gì? Có đại chúng sách tấn, có thầy tổ gì? Là người cầm trịch, giống như người gì ạ? Thầy tổ giống như người mình là ví như là con gì? Con ngựa bất kham. Còn thầy tổ giống như người dạy gì? Dạy con ngựa bất kham ấy, cầm cái roi ra giơ lên một cái thì mình có bất kham đến đâu thì cái roi ra giơ lên sợ đau cũng phải gì? Cũng phải nghe theo. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái việc gì? Xuất gia được ở với gì? Tăng chúng hòa hợp cộng tu, đó là một hạnh phúc lớn nhất của gì ạ? Của người xuất gia cái thời mạt pháp này. Thời chính pháp Phật còn khuyên gì? Ở chúng. Huống chi là thời mạt pháp này. Đó. Cho nên thời mạt pháp này Hòa Thượng Tuyên Hóa Ngài nói là gì? 10 vị tăng ở một mình thì 9 vị hỏng. 10 vị tăng ở một mình, 9 vị hỏng. Cái này chúng tôi biết. Chính chúng tôi đã trải qua cái đó. Ngày xưa khi mới xuất gia, cạo tóc mới có 3-4 tháng sau, sư phụ gì? Bảo là gọi lên bảo gì? Thôi bác đi, chú đi gì? Đi vào trong chùa cho tôi. Mình cứ nghĩ là vào đó là trong chùa thôi, cho sư phụ thôi. Nhưng ai ngờ rằng á, thì nửa tháng sư phụ mới đến một lần. Mấy tháng đầu thì nửa tháng sư phụ đến, nhưng dần dần khoảng độ 6 tháng sau thì một tháng sư phụ về một lần. Khoảng một năm sau thì gì? 3-4 tháng sư phụ mới về một lần. Khoảng 2 năm sau thì có khi năm sư phụ chưa về được một lần. Và mọi việc từ to đến nhỏ, thượng tam bảo hạ chủ táo, tức là thượng tam bảo, tức là trên là tam bảo, dưới là gì? Là nhà bếp á. Tất cả từ việc lớn đến việc nhỏ đều do mình phải gì? Phải lo lắng hết. Cũng may mắn. May mắn của tôi thì ở một mình, nhưng mà lại được cái bà vãi trưởng á, bà ghê gớm. Bà ghê gớm lắm. Bà ghê gớm đến nỗi mà trước tôi gì mà có 4-5 đời sư không ở được rồi, tôi là đời thứ gì? Thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tôi là đời thứ 6. Trong vòng có 4 năm trời mà tôi là gì? Đời sư thứ 6. Bà vãi trưởng ấy, chúng ta thấy ghê đến mức độ nào chưa? Tất nhiên bà ấy là người kế tục thôi. Còn cái đời sư đầu tiên thì cái bà vãi trưởng đầu tiên thì bà là người đuổi sư. Sư về đó, tôi nghe các cụ kể là sư hôm đó, sư ông đấy đang ốm nằm trong phòng bà vãi trưởng, với mấy bà vãi xuống đứng ở cửa ra vào. À, chúng tôi tưởng ông đã đi rồi, từ sáng giờ vẫn chưa đi à? Đấy, nó đuổi sư. Nhưng vì sao mà người ta đuổi? Vì cái ông sư đó cứ dậy sáng á, đi ra cái quán lòng lợn tiết canh ở trước cửa chùa, đánh một bát gì? Một bát tiết canh và rồi một đĩa lòng lợn và một gì ạ? Một cốc rượu, khật khừ lại về chùa. Cho nên dân người ta bức xúc quá, người ta không chịu được, người ta đuổi. Cũng có lý do của nó. Sư không xứng là sư thì như dân sẽ gì? Dân sẽ đuổi. Nhưng mà chúng ta thấy cái bà vãi trưởng đó phải nói là cũng ghê. quyết đuổi bằng được, ốm cũng đuổi, nằm ốm trong phòng cũng đuổi, đuổi bằng được thì thôi. Ông sư cứ tưởng là mình ốm hay giả ốm gì đó để các vãi thì khỏi đuổi, nhưng đuổi, đứng trước cửa phòng, đuổi phải đi thì thôi, đứng đó bắt phải đi. Cho nên đấy là đời sư đầu tiên. Đến đời sư thứ hai, về đó ở được đâu hơn năm ấy, xây được cái nhà tổ, thì không biết xích như mích gì với dân với xã, các vãi người ta thì cũng đuổi nốt. Đời sư thứ hai. Đời sư thứ ba là một sư bác, về đó ở được mấy tháng á, thế là bị điên. Bị điên gì? Vãi đuổi nốt. Đời sư thứ tư là sư cô, về ở đó được có ba đêm thôi, bà ngủ thấy ma nhiều quá, bỏ chạy luôn. Đời sư thứ năm là một đại đức, cũng là ở chùa Hương ra, tôi phải gọi bóng chú đó. Tu thiền, cụ tổ chùa Hương á, cụ thượng viên Hạ Thành là ông của tôi á, cho vào trong miền Nam thọ giới và thầy là tu đeo thiền. Thế đi ra đó thì ở đâu được 6 tháng á, cũng khá lâu, 6 tháng. Không ở được, nói với các Phật tử là thôi, cái chùa này lắm ma lắm, mỗi khi ngồi thiền ma nó đến thì đầy sân chùa, cho nên là sợ quá, không ở được. Thế là bỏ lên cái chùa Pháp Vũ Ban Trong đi á, ở đâu đó được, đâu tháng hơn tháng nữa thì cũng chạy nốt. Thế là trong vòng 4 năm, 6 đời sư, vị thì bị vãi đuổi, vị thì bị ma đuổi, vị thì bị điên, và cũng là hai vị thì bảo bị điên do ma đuổi, ba vị vị sư ni nữa bảo là gì, ma đuổi, điên. Còn hai vị thì về gì, một vị thì vãi đuổi, một vị thì bảo gì, xích mích với chính quyền, phải xin đất xin cát thế nào đó không rõ lắm, và gì là bất hòa, cho nên là đi. Cho nên năm đời sư trong vòng khoảng 4 năm, hơn 4 năm, tôi là đời thứ 6. Về cái ngôi chùa đấy, may mắn là gì, có bà vãi trưởng. Mọi người đều nói là các sư ở cái huyện Hoài Đức ngày đấy á, ai cũng nói rằng á, không có sư nào ở được cái chùa đấy đâu, vì vãi đấy ghê lắm. Thế sư phụ tôi mới nói gì, người ta ghê thì người ta mới mới quản lý được hộ mình. Người ta có ghê mà mình ở được thì nó mới thành người. Sư phụ động viên tôi như thế. Nhiều người nói với sư phụ của tôi rằng thầy mà cho gì cho tiểu về đấy, nó lừa làm hư mất tiểu đi. Thế sao trước khi sư phụ tôi cho tôi vào đó cũng gọi lên để gì? Gọi lên để gọi là bơm thêm cái nhiệt huyết. Bảo là về đó vãi người ta ghê đấy, rất ghê đấy, nhưng mà ở được thì mới tốt. Trước khi đi sư phụ quản thì còn gọi lên bảo là ở đấy về đó thì phải về đó không chỉ có trong chùa, mà về đó với còn cái mục đích là gì, thay tôi để gì ạ, để làm cái việc báo hiếu đối với thầy tổ của tôi. Tức là ở đó là cách đó khoảng độ mấy trăm mét có cái thân mẫu của cố hòa thượng viện chủ chùa Hương ở đó. Vì quê của cụ ở làng dưới, ở xã dưới, nhưng mà ở giáp nhau cái bờ rào thôi, xã trên xã dưới nhưng mà giáp danh nhau. Cho nên cụ bảo rằng về đó một tháng đôi ba lần phải đi xuống để thăm hỏi cụ hộ tôi. Cái này trách nhiệm này là của tôi, nhưng mà gì tôi thì không làm, tôi ở xa. Bây giờ cho chú về đấy, chú phải thay tôi để làm cái điều đó. Thượng tọa thì bận nhiều công việc, ngày đó thượng tọa vẫn chưa tịch. Thượng tọa thì bận nhiều công việc Phật sự của giáo hội, của tỉnh hội cũng như là chùa triền. Cho nên chú về đó phải làm được cái điều đó. Cho nên mục đích về đó không chỉ trông ngôi chùa mà còn phải gì ạ, trông nom bà cụ nữa. Thế là bà cụ thân mẫu, thân sinh ra cố hòa thượng Viên Thành chủ Hương nữa. Đó. Và đúng thật tôi về đó tôi làm được cái điều đó. Cứ đi học về thì vài hôm lại đạp xe xuống, có cái bánh cái trái hay cái gì đó, đạp xe xuống mang xuống biếu cụ. Và quét nhà, quét cửa, quét mạng nhện cho cụ. Vì cụ ở có một mình mà, không có ai. Còn con trai ở bên cạnh thì không hợp nhau, cho nên cụ chẳng nhờ cái gì mà cụ chẳng cho làm gì. Cụ khó tính lắm. Nhưng mà được cái thì cụ rất quý thầy. Quý lắm. Cứ mấy hôm không về thì gọi cái, ngày đó thì gọi là cái chú Kiều đâu rồi. Cụ cứ gọi cái tên tại gia như chú Kiều đâu. Lại hỏi các vãi là chú ấy đâu, và chú đi học. Hôm nào về mà cái thì lại nhắn là bảo chú xuống tí. Lại xuống chào cụ tí, chơi với cụ tí, rất là vui, tình cảm. Đó. Cho nên cái đấy nó cũng là một cái nhân duyên. Tôi nghĩ rằng cái đấy chính là một cái nhân duyên để sau này tôi về đây đấy. Không đơn giản đâu các quý vị. Nhân duyên hết. Nhân duyên thế nào? Nhân duyên là sao? Cái năm 2005-2006 gì đó, năm chưa nhận cái ngôi chùa này, ngày xưa tôi rất nhát, đi quan hệ ngoại giao với chính quyền, sợ lắm. Nhìn thấy ngồi với ông chủ tịch xã mà cái chân tay tôi nó cứ run lẩy bẩy rồi, miệng đã gì, lưỡi nó đã cứng rồi, không nói được nên lời. Chứ huống chi là đi quan hệ ngoại giao với các cấp lãnh đạo từ huyện tới tỉnh. Không. Đó. Cho nên là một hôm thì cố, thì một hôm thì bà cụ thân mẫu của cụ chủ Hương á, cụ bị ngã gãy chân. Tôi mới điện cho Thượng tọa Minh Hiền là ở chùa Hương. Thì ngày đó cụ chú Hương cũng mất rồi mà, cụ tịch rồi. Điện cho Thượng tọa Minh Hiền chùa Hương, Thượng tọa bảo là đang bận đi công tác, không về được. Điện cho cụ Vạn Niên, thì cụ Vạn Niên bảo tao cũng đang đi thành phố Hồ Chí Minh, không về được. Điện cho thầy đệ tử của cụ ở bên Phú Thọ á. Thầy điện cho thầy ở bên đó, thầy Minh Thuận ở bên đó, và là cụ bị ngã gãy chân, thì thỉnh các thầy về để đưa cụ đi viện. Các thầy ai cũng có lý do hết. Thế là tôi ở chùa Khai Nguyên đó, tôi về đi học về ở quan xứ, về một cái thì về đó một cái là chạy tức tốc chạy xuống để đưa cụ đi viện. Đưa cụ đi viện xong, khám xét xong thì cụ ở lại đó chữa bệnh mấy ngày ở ngoài bệnh viện đường sắt á, bệnh viện đường sắt ở gần Cầu Giấy á. Thế xong cụ khá khá rồi mà đưa cụ về. Cụ về mà cái bắt đầu tôi đi lên ban thờ Phật của nhà cụ với ban thờ Giác Linh Thượng Tọa, thắp hương. Thắp hương ban Phật xong, thắp hương sang ban thờ của cụ. Không phải là tôi hoa mắt. Nhất định không phải hoa mắt. Thì tôi thắp hương lên, ba nén hương tôi vừa cắm lên một cái, tôi chắp tay tôi vừa cúi đầu xuống, tôi ngẩng đầu lên. Thế cái ảnh thờ Giác Linh của Thượng Tọa cười tươi như là gì? Như là thật luôn. Tôi tưởng tôi gì? Tôi bị hoa mắt, tôi rụi mắt, nhưng mà không phải. Ảnh cười tươi như vậy. Và bắt đầu từ hôm đó tôi cứ nghĩ là gì? Tôi cứ nghĩ là thôi đây cũng là một cái duyên lành thôi. Đây là hôm nay kể cho các vị nghe như vậy. Đó. Khi tôi nghĩ rằng đây là cái duyên lành thôi. Nhưng mà xong rồi á, bắt đầu từ hôm đó trở đi, không biết thế nào mà từ hôm đó trở đi, mọi cái việc ngoại giao, xã giao của tôi á, đi đến đâu, được đến đấy. Ngồi với ai, đặc biệt là cái gì? Các quan chức, ngồi với bất cứ người nào, nếu mà tôi muốn cảm hóa họ chỉ cần một chút thôi là cảm hóa được. Chả đến một tiếng đồng hồ đâu. Cho dù là trước đó có thể là họ nói năng bất kính với Phật Pháp, hay là người ta coi thường mình như thế nào, nhưng đến đó ngồi một chút thôi cảm hóa được họ. Đấy mới hay. Tôi không hiểu tại sao nữa. Mà trước đây thì tôi rất sợ quan hệ tiếp xúc với gì các cấp chính quyền. Nhưng từ hôm đó trở đi, đó, cái việc đầu tiên đó chính là cái việc gì? Xây dựng cái trường Hạ Thuần Nghệ ở dưới thị xã Sơn Tây đó. Ngày xưa họ khó lắm. Khó vô cùng ấy. Về chủ trương ấy, không phải đơn giản đâu các quý vị. Nhưng mà đến đặt vấn đề một cái, bác chủ tịch đồng ý ngay. Bảo sang gặp bí thư một cái, bí thư đồng ý ngay. Bí thư chủ tịch là người đứng đầu của thị xã đồng ý rồi, mới sang gặp phòng nội vụ, sang gặp người làm công tác tôn giáo, rồi sang gặp bên gì, bên an ninh đề xuất. Đi hết một vòng rồi, các bác đồng ý chủ trương hết rồi đấy, về mới nói lại với sư cụ chùa Mía, với sư cụ chùa Nghệ á, với các quý thầy là gì? Chủ trương của thị ủy, ủy ban, các phòng ban ngành đồng ý hết rồi. Xong, các vị thấy không? Đấy là lần đầu tiên tôi đi quan hệ ngoại giao sau khi mà làm được cái việc đó và được gì thắp cái nén hương lên di ảnh của Giác Linh Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương, cảm được cái gì? Cảm được cái điểm lành tướng lạ ấy, và bắt đầu từ đó trở đi, đi đâu được đấy. Và năm 2008 đặc biệt là lên đây, chúng ta biết ngày xưa khó vô cùng. Nhưng mà tôi đang gì? Một hôm tôi đang, tôi đi in cái bạt này này. In cái bạt này để làm cái lễ gọi là tự tứ ở dưới trường Hạ, chùa Thuần Nghệ á. Thế ra cái công ty Hoài An, công ty quảng cáo Hoài An á, chỗ chú Dũng á. Thế thì quảng cáo thì chú ngồi nói chuyện, đầu tiên đến cũng chưa biết chú đâu, hay làm việc thì hay làm việc với vợ về của chú ấy, với là mấy chú làm việc, mấy chú nhân viên thôi. Hay đến đó làm việc thì hôm đó tự nhiên chú ấy ra chú ngồi ở đấy, thế chú ấy bắt chuyện, thì bắt chuyện thì mình mới nói chuyện, thì mình mới bảo là nói với chuyện là tôi rất thích là làm cái chùa ở trên Tản Viên. Hôm rồi tôi lên thăm ở trên đền Trung rồi, thì có cái chùa nhỏ nhỏ muốn khôi phục lại cái ngôi chùa nhỏ nhỏ đổ nát đấy, nhưng mà gì không biết là ở trên huyện Ba Vì thế nào. Nó bảo ô huyện Ba Vì thầy, huyện Ba Vì thì thôi con nói được, thế thầy đi ra, ngày mai thầy đi lên với con đưa thầy lên gặp chủ tịch. À, thế là lên gặp chủ tịch, gặp bác Hà Xuân Hưng, ngày đấy bác đang làm chủ tịch. Ra lên gặp chủ tịch ấy, thì phải chờ mất và hơn một tiếng đồng hồ vì bác đang họp. Chờ xong thì vì chú là đệ tử của bác ấy, thì cho nên đưa vào đó ngồi trong phòng, đi xuống một cái bắt tay thì gì, bắt tay chúng ta biết thì bác ấy gọi tôi gì không? Chào anh ạ. Chào anh. Và đấy, lần đầu tiên tôi thì tôi được một ông chủ tịch huyện này gọi là gì? Anh sư. Anh sư. À, nhưng mà rất vui, thì cũng không sao cả, thì người ta gì, người ta đã biết đâu, người ta chưa tiếp xúc với các sư bao giờ cả. Huyện Ba Vì ngày xưa tôi về năm 2008 nó cũng có mấy sư rồi, mấy nhưng mà toàn mấy sư ni, các thầy ni thì không dám gì ạ tiếp xúc gần gũi với các bác lãnh đạo, đặc biệt là cấp cao bí thư chủ tịch huyện như thế. À, cho nên có thể mình là người đầu tiên là gì, các bác ấy ngồi với các sư, cho nên gặp sư đầu tiên rồi giơ tay là chào anh. À, anh chờ để anh chờ lâu, nhưng mà ngại quá, nhưng mà tôi thì tôi đang bận họp. Thôi có việc gì thì mời anh ngồi uống nước, xong rồi có gì thì chỉ nói trao đổi. Tất nhiên cái chú Dũng cái chú trao đổi sơ sơ trước rồi. Lên trao đổi một tí mà cái thì mình nói cái tâm tư nguyện vọng là muốn làm cái ngôi chùa, khôi phục lại ngôi chùa nó đổ nát như thế trên đấy. Thì bác bảo cái đó thì tôi cũng lên. À, trên đó thấy cái ngôi chùa với cái ngôi đền thì nó cũng đổ nát, bao nhiêu năm nay không có người trông nom, chỉ có mỗi ông thầy thống. À, thỉnh thoảng có khách ông lên mở cửa xong về thôi, cúng bái thôi, cho nên bỏ nó hoang tàn thành phế tích cũng tiếc lắm. Thế nếu mà anh làm được thì chúng tôi là ủng hộ hoàn toàn. À, thế là đấy, anh sư. À, hay chưa? À, mình cũng bảo vâng. À, và thế bác ủng hộ thì nhà chùa thì cái cố gắng. Thế là bắt đầu là gặp chủ tịch xong, nhưng mà bác bảo là nhưng mà về nhà chùa thì vẫn cứ phải làm một cái đơn, cái bộ hồ sơ để hôm nay chúng tôi trình thường vụ. Thì hôm nào trình thường vụ thầy vậy, anh chứ không phải là thầy đâu, anh này lên để cho gì, để cho mọi người biết và nói tới cái quan điểm xem như thế nào. Sang lên thì khoảng tuần sau làm xong hồ sơ thì đem lên thì không chỉ chủ tịch gọi là anh mà bí thư cũng gọi là anh, rồi phó bí thư thường trực chủ tịch hội đồng cũng gọi là anh, có nghĩa là tất cả họ đều gọi là gì, anh sư hết. Đấy. Nhưng mà được cái may mắn là gì, vì họ không biết cái xưng hô với nhà chùa như thế nào thôi, họ cứ nghĩ như ngoài đời ấy, thế là họ trân trọng mình thôi. Nhưng là điều quan trọng nhất là gì, tất cả các bác từ bí thư, chủ tịch, phó bí thư thường trực vân vân đều là ủng hộ 100% cái việc gì cho khôi phục và xây dựng lại chùa Tản Viên. À, mọi duyên gì thuận lợi chỉ trong một nốt nhạc thôi các quý vị ạ. À, mà trước đấy bao nhiêu người rồi xin lên cũng không làm được. À, có mấy thầy ở dưới Hà Nội bảo lên khoe với cái bà vãi, thế ngày có bà Nhật về khoe với bà Nhật đem mấy chục tỷ về để xây chùa Tản Viên, nhưng mà thì chính quyền không đồng ý, xã không đồng ý, huyện không đồng ý. Nhưng mình thì bảo là tôi không có tiền đâu, tôi chỉ có gì trái tim thôi. À, đấy, cái bà ngày xưa bà ông Quý bà nói gì, vậy thì con gì, con nhận thầy là người có trái tim chứ con không nhận cái gì, nhận thầy gì đem mấy chục tỷ về đây, cho nên về làm việc với huyện xong về làm việc với gì bà vãi trong chùa, bà vãi trong chùa phải đồng ý đó, bà làm cái đơn đã mới được. Ngày đó dân họ đã biết gì đâu, hỏi ông nhị đây này nó biết gì đâu, mà dân chưa biết gì cả, duy nhất có một người đó là bà Nhật thôi, cho nên bà có cái công lớn với ngôi chùa này lắm, có công rất lớn đấy. Dù thế nào đi chăng nữa bà vẫn là cái người có công rất lớn với ngôi chùa Tản Viên này. Bao nhiêu năm không có sư, bà trông nom đèn hương. À, cái người mà gì nhận ra tôi á, để mời tôi về á, chính là bà Nhật, chứ không phải là ông Hai Nhị, hay là không phải cô Hoa, hay là không phải là bà Tâm, hay là không phải là tổ Phật tử bây giờ đâu, mà chính là bà Nhật. À, cho nên phải nói với các quý vị, bà là người có công lớn, nhân duyên lớn. Nếu mà bà nhận cái ông sư thì có mấy chục tỷ về xây chùa thì đương nhiên tôi không có cơ hội để ngồi đây. Chúng ta không có cơ hội ngồi đây. Bà nói là có sư về thì khoe với chúng con, hứa với chúng con sẽ đem mấy chục tỷ về đây để xây chùa. Nếu gì, bà thỉnh, bà cúng chùa. Nghe bà nói như vậy tôi nói luôn là tôi thì không có một đồng nào. Thực sự tôi lên đây á, trong túi tôi chỉ có gì 270.000 thôi. Thực sự trong túi tôi chỉ có, cái hôm tôi lên nhận cái chùa này, trong túi chỉ có 270.000 thôi. Tôi nói với bà đấy, tôi chỉ có trái tim. Tôi chỉ có trái tim, tức là có cái tâm đó. Cái tâm huyết để cúng dường Tam Bảo, để bằng tất cả cái gì? Cái tâm huyết của mình và bằng tất cả, thậm chí là gì? Cả xương máu của mình. Nói như vậy xong bà bảo, vậy thì con gì ạ? Con thỉnh thầy. Con nhất tâm con thỉnh thầy. Đó. Cho nên đấy chúng ta thấy đấy là cái nhân duyên. Thôi lại trở lại gì, trở lại bài à, tôi đang nói này, đang nói là bà vái ở chùa Ngọc Trân, bà vái trưởng á, bà khó khăn, bà quản chặt lắm. Các vị biết bà quản chặt chứ còn hơn là gì ạ, hơn là mẹ quản con à, tôi cứ làm cái gì mà bà không bằng lòng, bà đọc bài thơ à, bà không biết thơ đâu mà bà nhiều thế, xuất khẩu thành thơ. Không phải thơ học thuộc lòng đâu nhé, thơ học thuộc lòng thì tôi không nói làm gì, nhưng mà xuất khẩu thành thơ. Mình làm cái gì mà bà không bằng lòng một cái, bà đọc bài thơ à, mình thì tuy không biết làm thơ nhưng mà cũng biết nghe thơ, cho nên là mình hiểu ngay là ý bà một cái gì. Cho nên là lúc thì mình gì cần mềm thì mình mềm dẻo, lúc mà cần cứng thì mình cứng. Cho nên là bà ghê với thì mấy đời sư, nhưng mà với đời mình á, bà không thể nhận được, không thể nhận được, mà cuối cùng phải khuất phục là gì, ở dưới trướng của mình để giúp việc cho mình như là một vị hộ pháp đắc lực vậy. Và mỗi khi mình có nghĩ rằng làm cái gì, mình có làm cái gì mà sai á, thì cái bà vãi trưởng này bà mà biết được á, bà đi bạch với sư phụ mình rồi mình chết toi à. Cho nên mà sư phụ nhà mình thì là rất khéo, về thì là toàn gọi bà vãi lên để ngồi uống nước chứ không bao giờ gọi mình lên để uống nước, thế mới đau chứ lại à, chúng ta thấy không? Đó, sư phụ về toàn gọi vái trưởng lên ngồi, hai thầy trò ngồi đối diện nhau uống nước. Còn tiểu chưa bao giờ có cái chuyện là thầy trò ngồi đối diện nhau để uống nước, không bao giờ có đâu. Lên rót nước cho sư phụ xong một cái, xong vào lỉnh xá một cái là phắn ra ngoài mất. Sợ mà, à, bị oánh một trận ở trong đấy rồi cho nên sợ. À, bạt dép củ đầu bay về cái đợt đi chúc Tết rồi, kể rồi đúng không, cho nên sợ. À, vì vậy mà, đó. Sau này mình biết à, vì sao mà sư phụ cứ gọi bà vãi lên để tâm sự à, tâm sự tiểu mình làm cái gì sai. Bà vãi gì ạ? Bà vãi làm sao? Bà vãi gì ạ? Buồn ra hết à, phun ra hết. Và sư phụ gì vì nắm hết. Cho nên à, mình lại càng biết như vậy. Vì vậy mình là gì ạ? Không phải sợ gì, sợ sư phụ một phần, nhưng mà sợ bà vãi đến gì? Đến 10 phần. Vì bà vãi chính là gì ạ? Con mắt của gì? Của sư phụ. Là cái tai của sư phụ và là cái gì ạ? Là cái miệng của sư phụ, cho nên á, sợ lắm. Đấy. May mà mình biết sợ. Mình mà không biết sợ á, mà mình coi bà vãi, mình lại chửi bà vãi. Bà, cái đồ ăn cháo đã bát, bà ở với tôi mà bà là gì ạ? Bà đi bà hóng hớt, bà đi bà gì? Bà đi bà buôn chuyện để cho sư phụ tôi ghét tôi, mắng tôi, chửi tôi vân vân thế này thế nọ. Hôm nay tôi xin thưa các quý vị, hôm nay tôi không được như ngày hôm nay. Chắc chắn rồi. Hôm nay có khi tôi thành một cái thằng gì ạ? Cẩu bơ, cẩu bất, lang thang, có gì? Hình bóng vẫn là một gì? Hình dáng vẫn là một ông sư. Nhưng mà đạo hạnh chắc chắn là gì ạ? Ông Từ còn không đủ tư cách chứ đừng nói là ông sư. Ông Từ là gì? Tức là ông thầy cúng ở đền ở chùa đó. Đó. Cho nên là tất cả mọi cái, nếu mà mình biết đó, nắm bắt cơ hội, mình biết đó, vận dụng nó vào gì, cái đời sống tu hành của mình để an thân tiến đạo đó, đều đem lại lợi ích hết. Đó. Sau này tôi mới gì, không phải chỉ sau này tôi mới biết, mà tôi biết từ ngày đó, nhưng bây giờ tôi mới dám nói ra với các quý vị. Đó. Tiến thân được như thế này là một phần cũng do gì ạ? Cái lúc tuổi còn trẻ mới làm chú tiểu, mới làm sư bác, mới làm tân tỷ khiêu, được ở với gì? Bà vãi rất là ghê. Ghê ở đây không phải là bà vãi gì ạ? Bà vãi độc ác. Hay là bà vãi là gì? Bà vãi nó mất lương tri, mất nhân tính. Ghê ở đây là gì? bà có trí tuệ, cái gì bà cũng biết. Ấy thế chứ lại từ chuyện cổ, chuyện kim, chuyện chính trị, chuyện gì ạ, đến chuyện ở trong chùa, mặc dù bà chả đi đâu mấy nhưng mà chuyện gì bà cũng biết, không biết tại làm sao bà biết nhiều thế. À, mà nói ra cái gì bà biết cái đấy, thế mới lạ chứ lại. Mà đặc biệt là gì, cái văn thơ của bà thì thôi gì, xuất khẩu thành thơ. Đấy, đang ngồi này với gì mình, ví dụ tôi cầm cái cốc thôi gì, tôi uống nước tôi đặt mạnh thế này mà cái, bà phun ra câu thơ ngay. À, thế mới kinh chứ lại. Cho nên là đấy, mình cũng gì, mình cũng nể cái gì ạ, một phần là cái trí tuệ của bà ấy. À, một phần nữa là gì, khi xưa mình mới về cái ngôi chùa này mình chả biết cái gì, đi học bổ túc toàn gọi con nhà bà xuống để dạy mình. À, cho nên đấy cũng là cái gì, ân nhân của mình. À, chúng ta thấy như là Hòa Thượng Tịnh Không thì có gì ạ, có bà Hàn Quán Trưởng, đúng không? Bà Hàn Quán Trưởng ghê gớm không? Rất ghê gớm. Hàn Quán Trưởng thì hiện là gì ạ, một vị cư sĩ tại gia rất là ghê gớm, nhưng mà một lòng một dạ hộ pháp cho Hòa Thượng Tịnh Không. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói là tôi được những ngày hôm nay phần lớn là gì, đều nhờ bà Hàn Quán Trưởng vậy. Nhờ bà Hàn Quán Trưởng vậy, bao nhiêu năm sang Mỹ nhờ có bà Hàn Quán Trưởng mà gì ạ, một phần rèn luyện tôi giũa nhào nặn lên gì ạ, cái công đức, cái trí tuệ và cái đạo hạnh của Hòa Thượng như ngày hôm nay đó. Tôi thì chưa được như thế, nhưng mà gì, vì biết sợ gì, biết sợ bà vãi là tai, là mắt, là gì, là trái tim, là tâm hồn của sư phụ, cho nên á sợ làm gì sai, tuy không có sư phụ á, nhưng mà gì, biết là đằng sau sư phụ có bà vãi, cho nên không dám làm sai. Đấy, học đạo mà phải như thế. May mà gì, ngày xưa tôi ở một mình từ nhỏ, tôi xuất gia mới chỉ chưa đầy 2 năm, sư phụ đã gì, cạo tóc và cho đi ở chùa riêng rồi, trong chùa riêng và mọi cái phải lo lắng từ A cho đến Z rồi. Đối nhân xử thế ở một cái ngôi chùa gọi là gì, có các vãi là gì, ghê gớm, có thể nói là gì, các vãi ghê gớm nhất cái huyện Hoài Đức lúc bây giờ. Đấy. Nhưng mà khi tôi về á thì hoàn toàn khác. Cảm hóa được họ thì các vãi lại gì ạ, lại trân trọng mình nhất, quý hóa mình nhất. Thậm chí các vị có quả mít, người ta bổ gì, cho con cho cháu một nửa, còn một nửa gì, mang xuống cho sư bác. Quý chưa? Quý mà. Có quả mít thôi, mà cả nhà, cả con, cả cháu của họ, 4-5 người họ có gì, dám ăn có một nửa, còn một nửa gì, mang xuống gì, trước là cúng Phật, sau biếu sư bác. Rất quý. Ngày lễ, ngày Tết, các vị biết không chỉ như thế, mà còn cả chính quyền. Sư trước đấy thì nói với tôi, nói là chính quyền ở đấy nó ghê gớm lắm, nó mất dạy lắm, rồi nó vô học lắm, nó vô thần lắm. Tôi về đó, từ bí thư chủ tịch cho đến chủ tịch mặt trận, rồi các ông, các bà trong ban lãnh đạo xã, tất cả đều gì ạ, đều quý như người nhà. Rất hay là như thế. Các vị biết không, có cái ngôi chùa mà đến Tết, bí thư chủ tịch xã mang cả gì ạ, cả gạo xuống để cho sư ăn Tết không? Mang cả bánh cho sư ăn Tết không? Riêng ngôi chùa đó, ngày xưa tôi về đó, cứ đến Tết lại, bí thư chủ tịch đi xuống, mang yến gạo nếp, yến gạo tẻ, và 100 cái bánh, 200 cái bánh gai đến, 2 mâm bánh gai, khoảng độ 200 cái. Đấy là quê bánh gai. Rồi mang gì? Mấy cái bánh chưng nữa, bánh chưng chay Hà Nội, quay bánh chưng chay Hà Nội, mang xuống cho sư ăn Tết. Còn dân đó thì gần như cứ mỗi một hộ gia đình á, một cái bánh chưng, cân gạo, rồi hộp mứt ra. Cái tam bả chùa Ngọc Tân nó bé bé, nó khoảng bằng, nó khoảng độ tầm 150 mét vuông, nhưng mà mứt các vị biết không, chất đầy lên vì dân đấy nó đông. Mỗi cái khi Tết đến là gì, nó phải đến gì 3-4 nghìn hộp mứt ở trong chùa, không để vào đâu cho hết. Đấy. Tự nhiên tôi về đó nó lại như thế. Còn á, mọi người trước đây thì bảo gì, dân họ, dân đấy ghê, rồi vãi ghê, rồi chính quyền gì vô đạo vân vân, nhưng mình về một cái gì, cảm hóa được họ, vì mình biết lắng nghe, mình chịu khó lắng nghe. Cái người mà ghê nhất đại diện cho các vãi ở đấy, mình đã cảm hóa được rồi thì đương nhiên họ gì, họ là hộ pháp cho mình. Đấy, họ trông chùa tốt lắm. Đấy, mình có đi học cả gì cả 4 năm đi chăng nữa, về chùa vẫn cứ gì ạ, vẫn cứ ngon lành, vẫn cứ gì sáng trưng rực rỡ, không ngày nào là không có tiếng chuông chùa, không ngày nào là không có gì ạ, không có đèn hương cúng Phật. À, quý hóa như thế. Đó. Cho nên ở đây á, tôi nói như vậy là gì? Để cho chúng ta thấy, đặc biệt là tăng ni ở trong chúng còn trẻ, không chỉ ở trong chúng nhà mình đâu, mà bất cứ những vị tăng ni trẻ nào, nếu sau này có nhân duyên nghe được cái bài giảng này, cũng không nên gì sớm đi ở chùa riêng làm gì. Mà có, nếu phải đi thầy tổ bắt phải đi á, có đi á, thì hãy coi gì, hãy coi cái bà vãi đó gì ở cái ngôi chùa đó như thầy mình á, như tổ mình á, để mà mình gì, mình khiêm nhường, mình giữ gìn giới hạnh, à, tinh tiến tu tập để không bị sa đọa vào cái con đường giải đãi biếng lười đó. Cho nên á, Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, bây giờ ngài viên tịch rồi thì gọi là Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, ngài Sách Tấn và chỉ dạy tăng ni không nên đi ở một mình, chính là vì cái lý do giải đãi biếng lười trong thời mạt pháp ấy. Quả thật như vậy, chúng ta thấy không? Nếu mà chúng ta ở nhà một mình thì làm gì có cái chuyện mà 250 người tăm tắp cứ dậy sáng 3:30 là gì, là dậy rồi, đúng không? Đánh răng rửa mặt 15-20 phút là lên ngồi chờ sẵn rồi, thầy lên là thấy chúng ta gì ngồi ngoan lành cành đào rồi, bắt đầu thì vào là gì, nhất thiết ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy và tu cho đến là riết rồi 2 tiếng đồng hồ cho đến 6 giờ, 6 giờ nghỉ giải lao có 15 phút thôi, ăn cơm xong cũng nghỉ có 15 phút thôi, lại lên gì, lại beng 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 vân tập, lại pháp thoại xong còn chẳng kịp là gì ạ, xả y đi xuống dưới 1 phút nào lại ai nấy cung kính rồi, đúng không? Lại Phật Di Đà mình vàng rực rỡ tướng tốt thay trong sáng khôn bì rồi, đúng không? Đó, đúng cho đến gì? Từ lúc đó cho đến gì? Từ cho đến 11 giờ. Xong một cái thì giả y vệ sinh cá nhân mới được 5-10 phút lại beng beng ăn cơm rồi. Ăn cơm xong thì được nghỉ, bảo là nghỉ 1 tiếng rưỡi, như thực tế thì cũng chưa được tiếng đâu. Lại beng beng dậy rồi, lại gì ạ? Lại ai nấy cung kính rồi. Cho đến 4 giờ nghỉ 15-20 phút lại tiếp tục lại đi, ai nấy cung kính rồi. Xong khóa lễ vừa đến gì 6:30, 7 giờ nghỉ chút là gì 8 giờ lại tiếp tục, ai nấy cung kính rồi, đúng không? Đó, chúng ta thấy ở với chúng, tu với chúng, trên thì có gì, có Phật tổ, có thầy, có chư tăng ni, à, dưới thì gì, giữa dưới thì có gì, chúng bạn đồng tu với nhau. Ta muốn biếng lười, không thể biếng lười được. Đó, không thể biếng lười được. Cho nên là ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi đến đây rồi, nếu mà còn ai, à, trong suốt các khóa tu mà còn gì ạ, thỉnh thoảng còn hắt xì hơi như thế, à, thì là không tốt đâu. Đúng không? Hắt xì hơi có ai muốn không? Không ai muốn. Nhưng mỗi khi hắt xì hơi thì gì? Che tay nó lại. À. Mỗi khi chúng ta lên các khóa lễ, lên thời pháp mà gục gà gục gật á, thì phải cố gắng là gì, dõng mãnh lên, tinh tiến lên, và luôn răn nhắc rằng á, này ta ơi, ta đến đây để làm gì, đúng không? Ta đến đây để tu trì, chứ ta đến đây để ngủ hay đâu, để ngủ đâu. Tây phương cảnh thánh nhiệm màu, à, làm thơ hả? Lại học bà vãi hả? Cho nên á, mỗi khi mà chúng ta thấy này gục gà gục gật, thấy nó mệt mỏi, hôn trầm chạo cử vân vân đó, thì phải luôn luôn cảnh tỉnh tâm mình, sách tiến tâm mình, à, nịnh nó một chút, chiều nó một chút. Này tâm ơi, ta bảo tâm này, châu lên núi tản châu cày với ta, à, một mai cái gì, một mai thân thể này già, à, tâm đi với Phật, xa bà gì? Xa bà, tránh xa. À, đúng không? Thế, đấy, học bà vãi. Mới nói đến bà vãi, học bà vãi làm được bài thơ hay phết. Yeah. Thôi, trêu tía chúng ta đỡ buồn ngủ. Nói thế thôi, tôi mà thích thơ thì nó cũng chảy tô tô ra chứ không phải là không. Đấy, giống như gì ạ? Giống như nước ở trên gì ạ? Ở trên cái hồ rót xuống dưới gì ạ? À, rót xuống dưới biển chứ không phải đơn giản đâu. Không thích thôi. Thích thì cái gì cũng có thể gì ạ? Có thể tham gia được, nhưng mỗi cái gì nó không hay thôi. Đấy. Cố gắng giữ cái tín tâm cho kiên cố. Vì sao phải giữ tín tâm kiên cố? Vì Tây Phương Cực Lạc Phật dạy, Tổ giảng, nếu không có cái tín tâm kiên cố thì chúng ta không bao giờ về được. Vì thế giới ấy được Đức Phật xây dựng bằng gì ạ? Bằng niềm tin, bằng công đức, bằng hạnh nguyện của người, chứ không phải là do căn tính nghiệp lực của chúng sinh, của thế gian, của khí thế gian và của chúng sinh tạo thành như thế giới chúng ta này. Thế giới chúng ta này á là do nhân duyên hòa hợp mà thành, do khí thế gian hội tụ hòa hợp mà thành, do các nhân duyên hòa hợp mà thành trái đất này, thế giới này. Con người chúng ta đến đây cũng bởi nhân duyên tương ưng với gì? Với sự hội tụ hòa hợp của trái đất này mà gì? Mà có mặt. Cho nên chúng ta thấy thế giới này có thánh phàm đồng cư. Thánh thì gì? Giải thoát, tự tại, vui vẻ, an lạc. Phàm ở đây gì? Vui buồn, khổ đau, ảo não, buồn phiền, lo lắng, sợ sệt. Không cái gì là không có cả. Cho nên thế giới của chúng ta này hoàn toàn là gì? Khác biệt. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, đọc kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy gì? Pháp tạng tỷ khiêu. Vì thấy đức gì? Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, tức là thầy của gì? Của ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu Bồ Tát đó, thành Phật, quảng độ chúng sinh, công đức vô lượng vô biên, bất khả tư, bất khả nghỉ, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tán. Cho nên mình cũng muốn gì? Cũng muốn thành Phật như thầy của mình, đó là gì? Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Cho nên Pháp Tạng Tỳ Khiêu đối trước ấy, thầy của mình, sư phụ của mình mới gì? Mới phát đại nguyện, nguyện độ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh khắp trong mười phương thế giới. Lập ra gì? 48 gì? Điều đại nguyện. Nguyện nguyện đều vì tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới. Sau khi phát nguyện lập ra gì? Lập ra đại nguyện đó rồi, bạch hỏi với Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai rằng con phát nguyện lớn như thế có thành Phật được không? Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai nói là gì? Ví như là nước biển, tuy là nhiều vô lượng vô biên đấy, nhưng mà nếu gì? Nếu mà ông mà có cái chí nguyện lớn như thế thì cũng có thể có ngày gì? Có ngày thành tựu. À, có ngày thành tựu. Cho nên chúng ta thấy sau khi được sư phụ của mình thọ ký như thế, Tỳ Khiêu Pháp Tạng Bồ Tát ngài nhất tâm hoan hỷ, bạch với sư phụ của mình, tức là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, giảng cho mình gì ạ? Về cái cách hành trì, giảng cho mình về cái cách tu tập như thế nào đó để mau chứng được cái gì? Cái quả vị vô thượng chính đẳng chính giác. Và Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai đã hoan hỷ, dùng thần lực thì hiện ra gì? Vô lượng, vô biên, vô số A Tăng Kỳ quốc độ, để cho gì? Cho Pháp Tạng Tỳ Khiêu nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy Pháp Tạng Tỳ Kheo trải qua gì? Qua năm đại kiếp suy nghĩ, tức là tư duy suy nghĩ quán xét đó, rồi trải qua gì? 21 vô số ức kiếp nữa để hành Bồ Tát đạo. Chúng ta thấy không? Lựa chọn gì? Lựa chọn 21 vô số quốc độ gộp lại thành gì? Thành một thế giới. Thế giới ấy sau này gọi là thế giới gì? Tây Phương Cực Lạc. 21 vô số quốc độ gộp lại thành gì? Thành một thế giới. Thế giới ấy hiện nay chính là Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thế giới ấy được xây dựng bằng gì ạ? Bằng công đức, bằng lòng từ bi, và bằng gì ạ? Bằng thần thông, bằng nguyện lực của gì? Của Bồ Tát Pháp Tạng Tỳ Kheo. Viên mãn công đức Bồ Tát Pháp Tạng Tỳ Kheo đó thì hiện thành gì ạ? Thành bậc vô thượng chính đẳng chính giác, đầy đủ 10 hiệu là gì? Là Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đầy đủ 10 hiệu đó gọi là gì? Gọi là Phật, gọi là bậc vô thượng chính đẳng chính giác. Và có gì? Pháp hiệu là gì? Là A-di-đà, A-di-đà Phật. Từ A-di-đà Phật, A, chữ A là gì? Là có nghĩa là gì? Là vô lượng. Chúng ta niệm A-di-đà Phật thì chúng ta phải hiểu được vì sao chúng ta niệm A-di-đà Phật. Chữ A có nghĩa là gì? Là vô lượng. Chữ Di-đà có nghĩa là gì? Là giác. A là vô, là vô lượng. Chữ Di Đà có nghĩa là giác. Chữ Phật á là chỉ cho gì? Những đấng đã giải thoát giác ngộ hoàn toàn, không còn một chút phiền não nhiễm ô khổ đau ràng buộc nữa, gọi là Phật. Phúc túy ở trong nhà Phật này, chữ Hán này, phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật đó, nghĩa là phúc đức và trí tuệ á viên mãn thì vị đó thì gọi là gì? Là Phật. À, cho nên Phật đó là chỉ cho gì? Danh từ chung, chỉ cho tất cả các đức Phật khắp trong 10 phương pháp giới đã giác ngộ hoàn toàn đều gọi là Phật cả. À, cho nên chữ Phật ở đây là danh từ chung, còn chữ A Di Đà là vô lượng gì? Vô lượng giác. A là vô, Di Đà là giác, vô lượng giác Phật. A Di Đà Phật tức là gì? Vô lượng giác Phật. Tại sao lại gọi là vô lượng giác Phật? Vì cái sự giác ngộ của Đức Phật A-di-đà là viên mãn, là không khuyết thiếu, là tròn đủ như gì? Như ánh trăng rằm tỏa gì? Tỏa chiếu xuống nhân gian vậy. Cho nên ánh trăng rằm viên mãn tròn đầy, sáng trưng rực rỡ, lồng lộng đẹp đẽ giữa trên gì? Trên bầu trời vằng vặc trăng sao. Cho nên chúng ta mới thấy rằng A-di-đà Phật khi mà thành Phật, chúng ta thấy Ngài kết thành gì? Quốc độ của Ngài được kết thành từ 21 vô số quái Phật để gì? Để gom lại thành một thế giới. Có nghĩa gì? Dùng thần lực, dùng công đức. Thần lực tức là thần thông đó. Nếu có thần thông mà không có công đức á, không có giới hạnh á, thì cái thần thông đó là gì? Đó là tà thần, đó là tà đạo, tà ma ngoại đạo. Cho nên á, chúng ta thấy thần lực phải đi đôi với gì? Với công đức. Hay còn gọi là thần thông á phải đi đôi với gì? Với công đức. Nếu dùng thần thông á mà không có công đức á, thì thần thông ấy là gì? Là tà pháp của ma. Ở trong nhà Phật chúng ta thấy Đức Phật gì? Chủ trương không cho các đệ tử dùng thần thông để hoằng pháp, để giáo hóa, để độ sinh. Nhưng mà đôi khi có những gì? Những cái chuyện bất đắc dĩ Phật vẫn gì? Phải dùng tới thần thông, và vẫn phải cho các đệ tử gì? Dùng thần thông. Dùng thần thông để vì mục đích hóa độ chúng sinh, vì mục đích là hộ trì Phật Pháp, vì mục đích là đặc biệt nào đó, chứ không phải là vì một cái mục đích nhỏ nhoi để cho mọi người khen ngợi, cung kính, cúng dường mình là sai. Cho nên chúng ta thấy thời Phật còn tại thế, có những lúc nhân dân ở cái làng chài ấy cứ vài ngày lại bị một trận cuồng phong, và mọi người trong làng chài ấy cứ dần mất đi. Cuồng phong nó đến, nó gì? Nó kéo con người ta, kéo cái người làng chài nó bay lên trên theo cái trận gió đó mà mất hút, chẳng tìm thấy xác đâu cả. Cứ như vậy mấy tháng trời như thế, dân làng thì sợ quá, muốn lục tục bỏ làng ra đi. Quốc vương lúc bấy giờ ở cái đất nước Ma Kiệt Đà đó, đất nước Ma Kiệt Đà đó, Maganda, trong tiếng Phạn gọi là Maganda, dịch là Ma Kiệt Đà. Đức vua đó mới đến bạch với Đức Thế Tôn, không hiểu nguyên do gì mà cứ mấy ngày lại có một trận cuồng phong. Mỗi một trận cuồng phong đến với cái dân và làng chài ấy, ven sông ven biển ấy, thì lại có một vài người mất tích, không hiểu vì lý do gì, tìm không thấy xác đâu. Bây giờ Đức Phật liền sai tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên tiếng Phạn là gì? Moha Magalana. Moha Magalana tức là tôn giả Mục Kiền Liên, là Maha Mục Kiền Liên. Moga là Maha, Magalana dịch là Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên là vị đại đệ tử tỳ khiêu thần thông đệ nhất trong tất cả các đệ tử của Đức Phật. Được Đức Phật liền sai đi, chỉ dạy đi, giáo hóa đi, đến đó để xem dân tình ở nơi đó có uẩn khúc gì. Tôn giả Mục Kiền Liên, ngài là người có thần thông đệ nhất mà, Phật biết nhưng mà Phật không nói với Đức Vua nước Ma Kiệt Đà là gì, là vì lý do gì mà lại mấy hôm là có một trận gió dữ như vậy, vì lý do gì mà nhân dân ở trong gì ạ, ở trong cái làng trái lại thỉnh thoảng lại mất đi một vài người như thế. Phật biết, Phật biết hết, Phật biết rất rõ, biết như là gì ạ, như là tôi cầm cái công đức ở trong lòng bàn tay này, cầm trên tay này, và tôi biết gì, Phật thì biết rất rõ mọi chuyện đấy, giống như tôi biết rất rõ gì, trong cốc này có gì, có gì, có nước, nước uống được không, uống được không, uống được,
thử xem.
Uống được thật. Đấy, Phật biết rất rõ mọi chuyện ở cái làng chài kia xảy ra như thế nào. Giống như tôi gì cũng biết rất rõ cái cốc nước ở trên tay tôi gì có thể uống được. Cho nên á, Đức Phật sai tôn giả Mục Kiền Liên đi. Tôn giả Mục Kiền Liên được Phật sai đi, tôn giả Mục Kiền Liên cũng biết rất rõ vì sao lại có cái gì, mấy hôm lại có một nạn gọi là một trận gió dữ cuồng phong nổi lên và mấy người dân mất đi đó. Nhiều ngày như thế dân làng hoảng sợ, định bỏ gì, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ làng, bỏ nước để ra đi. Vua Ma Kiệt Đà thấy vậy sợ gì, sợ dân làng chài đó bỏ đi. Không chỉ dân làng chài bỏ đi mà gì, nhân dân ở trong thành cũng bỏ đi nữa, thì nguy cơ mất nước như chơi. Cho nên đến bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn sai tôn giả Mục Kiền Liên đi. Mục Kiền Liên đến đó, ngài nhìn thấy gì? Xa xa ở ngoài á, bờ biển có một gì ạ? Có một hòa, có một gì? Mình gọi là cái gì, gọi là đảo hả? Núi. Một cái núi, núi to sừng sững tự nhiên gì? Dưới mây mờ lúc thúc, mây mờ gì? Thoang thoảng kia thấy một cái núi gì sừng sững mọc lên giữa ở giữa gì? Giữa bờ biển như thế kia. Bắt đầu gì? Lần đó chúng ta thấy lần đó chính là gì? Tôn giả Mục Kiền Liên phải dùng thần thông. Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông. Mà cái gì? Cái núi đó chính là gì? Chính là con Hắc Long. Tức là con gì? Con rồng đen á. Hắc Long tức là con rồng đen, con của gì ạ? Của Long Vương. Con rồng đó rất là độc ác. Vì sao? Vì một lần khi còn nhỏ nó đi gì, nó đi chơi, nó bị mắc vào cái lưới của gì, của dân làng chài, và nó bị gì, bị mất một cái vảy, rơi mất một cái vảy, và nó gì, cái vảy đó nó lại ở ngay chỗ gì ạ, chỗ gì, chỗ má của họ, chỗ cái chán của họ, chỗ chán con rồng ấy. Cho nên á, khi mất một cái vảy đó, cho nên gì, nó bị gì, lớn lên nó bị rất là xấu. Vì vậy á, nó thường bị các gì, các long nữ và các gì ạ, các vị long tử rất là gì ạ, hay trêu đùa nó, hay chọc ghẹo nó vì cái gì, cái bớt đen ở trên gì, trên má đó. Cho nên sau này gì, nó rất tức, nó căm thù. Vì sau này khi lớn lên lớn lên rồi bắt đầu gì, nó mới gì, sau này á, khi lớn lên là vua cha thì phong ấp cho gì, cho nó để cai quản cái vùng biển ấy, nó lại khổ. Đấy là gọi là oan oan tương báo mà. Vua cha là gì, giao cho nó cai quản chúng cái vùng biển đấy. Cho nên thì nó gì, nó với mang cái tâm là gì, trả thù, ôm hận và trả thù. Và vì vậy mà gì, cứ mỗi cách vài ngày lại làm, nó dùng thần lực của nó làm một trận cuồng phong thổi vào và cuốn mất mấy người dân làng chài đi, để gì, ăn thịt, giết và ăn thịt, trả thù. Tôn giả Mục Kiền Liên đến đó nhìn thấy cái núi đó, thì Tôn giả Mục Kiền Liên có thần thông mà, có thiên nhãn thông mà, tha tâm thông, thần túc thông, túc mình thông và lậu thần thông, cũng gì cũng chứng được một phần. Cho nên á, Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thiên nhãn thông nhìn thấy cái quả núi đấy sừng sững ở gì, ở ngoài bờ biển, nó không phải là quả núi bình thường, mà chính là gì, là con đại long, con hắc long gì, nó biến hình thành. Và Tôn giả Mục Kiền Liên gì, dùng thần lực bay ra ở trên hư không và gì ạ, thuyết pháp giảng kinh cho nó nghe. Ai ngờ rằng á, nó không nghe thì thôi, ai ngờ thì nó hiện lại nguyên hình và nói gì, nó phun lửa, nó muốn gì, muốn đốt cháy Tôn giả Mục Kiền Liên. Và Tôn giả Mục Kiền Liên lúc đó phải gì? Phải dùng ấy, dùng cái hỏa quang, dùng lửa tam muội á, nó đã dùng lửa thì mình thì Tôn giả còn dùng lửa gì, còn mạnh hơn nó để đốt nó. Và khi đó thì nó sợ quá, thì thấy lửa của Tôn giả Mục Kiền Liên còn lớn hơn, nóng hơn, đỏ hơn, cho nên nó bắt đầu thì nó chui xuống biển. Chui xuống biển, Tôn giả Mục Kiền Liên gì, dùng thần lực gì khuấy nước biển, và gì, nó không trụ được nước biển, nó gì, nó bay lên trên không và gì, đánh nhau gì mấy ngày mấy đêm, đánh nhau mấy ngày mấy đêm. Chúng ta thấy chuyện như là chuyện thần thoại, nhưng mà ngày xưa thì gì, chúng tôi đi học thì được học cái câu chuyện đó, ngày xưa học trung cấp được học câu chuyện đó, được các quý thầy kể cho câu chuyện đó. Cho nên sau khi mà đánh nhau mấy ngày mấy đêm á, thì bắt đầu thì, nó hóa thành ấy, nó hóa thành một cái gì, cái núi lớn. Thì lúc đó thì Tôn giả Mục Kiền Liên gì lại hóa thành một con gì, bạch long, bắt đầu quấn gì, quấn quanh hết cái núi ấy, quấn quanh hết cái núi, mà quấn hết cái núi đó, thế thì tự nhiên là quấn hết cái núi đó, thì giống như con rồng gì, con rồng kia là hắc long, thì Mục Kiền Liên thì hóa thành con bạch long to hơn, mạnh hơn, khỏe hơn. Và gì, quấn gì, quấn quanh hết cái núi lớn đấy. Thế là nói gì, nó không thở được, nó không làm được gì nữa, cho nên gì, nó mới hiện lại nguyên hình là xin gì, xin tha mạng và xin quy y Tam Bảo. Bắt đầu từ đó chúng ta mới thấy được rằng trong những cái trường hợp đặc biệt, Phật phải gì, cũng phải dùng cái pháp gì, pháp đặc biệt, sai những người đệ tử đặc biệt mới trị được những cái trường hợp gì ạ, trường hợp đặc biệt. Cho nên trong cái tác giả Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, đúng không nhỉ? Phải không? Ngô Thừa Ân đúng không? Viết đến cái đoạn, mấy cái đoạn mà sư phụ, mấy thầy trò đi thỉnh kinh nhá. Đường Tăng đi thỉnh kinh sang một cái đất nước mà đến cái khu vực đó mà đang hạn hán, mà gặp ba ông đạo sĩ đó, ba ông đạo sĩ tu tiên đó. Xong thách đố nhau cầu mưa đó, đúng không? thách nhau cầu mưa mà bao đạo sĩ cầu mưa, mưa chuẩn bị được, Tôn Ngộ Không chơi cái quả gì ạ? Chơi quả cao tay hơn, bay lên trên trời á, dặn là gì? Dặn thần thần gió này, ông không được giúp cho cái bọn tà đạo kia, giúp tà đạo kia tôi đánh chết. Cho ông ăn mấy gậy thì có chịu được gậy của ta không? Gậy thiết bổng thì ghê lắm, vụt một cái thì thân thể bình thường thì nát bét ra. Còn thần tiên thì cũng chưa chắc chịu được một gậy. Cho nên nghe đại thánh dọa như thế thì thần gió là gì? Phải thu gió lại. Và chỉ bao giờ gì? Bao giờ đại thánh ta thì gọi thì mới được thả gió ra, đúng không? Rồi lại đến gì? Lại đến gì ạ? Thần mây. Dặn thần mây là gì? Tí nữa mà nghe cái bọn kia nó trì chú, nó dùng bùa chú thì cấm không được gì đem mây tới. Mà bao giờ phải nghe gì? Đại thánh ra ta dùng hiệu lệnh chỉ cái gậy thiết bổng lên trời ba cái thì mây mới gì? Mới kéo đến. Rồi lại chạy đến gì? Gọi thần sấm, thần chớp lại mà bảo, mà dặn y như thế. Rồi lại đến gặp Long Vương, gọi Long Vương đến bảo gì? Tí nữa gì nếu mà nghe cái tiếng gì? Đọc chú thuật của gì? Của bọn tà ma ngoại đạo kia thì cấm không được. Đem mưa tới, ông mà đem mưa tới ta vụt cho mấy gậy chết toi luôn. Bao giờ phải nghe thấy cái tiếng gì ạ? Cái tiếng của đại thánh ta và gì? Thấy ta lấy gậy chỉ lên trời ba cái, ông mới được gì ạ? Mới được làm mưa. Đúng không? Cho nên á, y như vậy xong thì chúng ta mới thấy sư phụ ở dưới kia thì có biết cầu mưa đâu. Lúc đó sư phụ chỉ có biết gì ạ? Lầm dẫm lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi đấy chứ. Đúng không? Sư phụ Đường Tăng chỉ có biết Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn mọi việc á, đã có gì? Có đại thánh là sắp xếp rồi. Đúng không? Thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp rồi, Long Vương. Tất tất đó đều gì? Do đại thánh sắp xếp hết. Còn sư phụ chỉ có biết gì ạ? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà thôi. Lên đó ngồi trên đài, ngồi trên đài á, thi pháp á, chỉ có gì? Thì pháp thuật chỉ có biết gì niệm Phật thôi. Còn mọi việc là đệ tử lo, đại thánh lo, đệ tử lo. Chúng ta thấy thi cầu mưa, ngoại đạo không cầu được tức tối. Nói là gì? Nói là đây là do ăn may. Lúc là nói với ngoại đạo, nói vua là gì? Lúc mà thần gọi á thì có thể là gì? Các vị thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp đang đi vắng. Cho nên thần nhắn tin, cho nên các vị đó là gì? Đi về, cho nên mới thấy tin thần nhắn, cho nên bây giờ đem mây mưa sấm chớp đến. Trùng với cái lúc gì? Cái ông thầy tu kia, ông ấy gì? Ông lên đài. Cho nên á, cái này chưa minh bạch, không được tính. Chưa biết là bên nào gọi được. Cho nên không tính. Bây giờ đoán vật. Bây giờ phải thi đoán vật. Đoán vật gì? Đoán vật gì? Đầu tiên thì đoán vật cái gì? Cái tấm áo gì ạ? Long bào của nhà vua. Rõ ràng vợ vua đem cái gì? Cái tấm long bào để vào trong cái tủ đậy kín rồi, khóa lại rồi. Mà chỉ có gì ạ? Vua với hoàng hậu biết thôi. Không ai biết ngoài vua hoàng hậu cả. Các vị đạo sĩ kia gì? Khai nhãn, dùng pháp thuật chiêu 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 khai nhãn ra. Tức là khai thiên nhãn ra đó. Nhìn vào đó đoán là gì? Đoán là bẩm bệ hạ là gì? Thưa bệ hạ, tâu bệ hạ, trong đó là gì? Tấm long bào của hoàng thượng. Tôn Ngộ Không, đại thánh ông chơi đểu, ông bảo gì? Ông bảo ông thì ông biến bố cái tấm long bào thành cái miếng gì? Cái miếng vải rách, miếng rẻ rách. Ông ra ông hó vào tai sư phụ, ông bảo sư phụ hãy đoán trong đấy là gì? Cái miếng rẻ rách. Sư phụ đoán là gì? Cái miếng rẻ rách. Ông vua nổi giận đùng đùng là gì? Nói rằng là hóa ra là gì? Thần tăng của nước Đại Đường là coi nước gì ạ? Coi thường nước của chấm hay sao? Chẳng như cả nước của chấm là gì? Là không có một tấm long bào đó. Ông sai rồi, ông sai rồi. Ông sai rồi. Cho nên ai mà sai thì gì? Sẽ bị chém đầu hoặc là gì? Bỏ đi tù. Cho nên khi quân phạm thượng, long bào của vua mà dám nói là tấm rẻ rách. Khi quân phạm thượng còn gì nữa? Chém cả bốn thầy trò nếu như đoán sai. Không ngờ mở ra thì chúng ta thấy cái gì? Tấm long bào lại biến thành gì? Biến thành tấm rẻ rách thật. Thế mới đau chứ lại. Vua thì sững sờ. Rõ ràng hậu của ta cho gì? Cho tấm long bào đích thân hậu của ta, cho tấm long bào đó ta cũng mắt nhìn thấy, tại sao lại biến thành rẻ rách? Vua không tin. Cho đến cho gì? Bên kia nó không chịu thua, không phục. đoán một trận nữa, và trận đấy gì có thể là ăn may. Đoán trận nữa, đích thân vua ra gì, ra ngoài hậu viên ngắt một quả đào, mang vào đích thân vua cho ngắt quả đào đấy, cho vào cái gì, cái hòm đấy, và không có ai biết, kể cả hậu cũng không biết, tức là gì, vợ vua không biết, không ai được biết ngoài vua cả. Quân lính khiêng vào, ba đạo sĩ đoán trước, dùng thiên nhãn khai ra thế quả đào ở trong đó, vui mừng hí hửng. Ai ngờ là chúng ta biết Tôn Ngộ Không là một chú gì? Chú gì? Chú khỉ. Mà khỉ thì là rất thích ăn gì? Rất thích ăn đào. Ai ngày xưa Đại Náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh đã chén gì? Chén sạch cái vườn đào tiên ở trên giao chỉ, ở tiên mẫu giờ ở trên gì? Cung giao chỉ rồi. Quả đào nào to chín gì? Tề Thiên Đại Thánh gì? Đi chăn ngựa mà không chăn ngựa, cuối cùng gì nhảy sang đó, bay trộm sang đó gì, chén sạch rồi. Cho nên bây giờ đào là món khoái khẩu của gì ạ? Của ông Tôn. Cho nên ông Tôn gì thì hiện vào đó gì, chén sạch quả đào, để lại mỗi chiếc gì, để lại mỗi cái hạt. Hai bên đoán, bên kia hí hưởng lại xin đoán trước, bảo là gì, đây là quả đào. Đại Thánh ra hé tay bảo sư phụ cứ đoán là hạt đào. Còn gì, cái quả mình chén sạch cho bảo sư phụ cái đoán là cái hạt đào. Ông vua thì nghe đoán hạt đào và chắc mầm là gì, lần này thì thôi ông thua rồi, thần tăng đại đường ông thua rồi, ông đoán sai rồi, đích thân chấm là gì, chấm hái quả đào, chấm đem vào đó, nay thì ông khi quân phạm thượng, đem gì sai là đem chém, không cần phải gì phải mở nữa, chém. Vì đích thân tay chấm gì ngắt quả đào mà, làm gì có chuyện là hạt đào đấy, ai dám ăn vào, ai dám ăn? Chỉ có duy nhất một người dám ăn và ăn được, đó là gì? Đó là con khỉ đột mà thôi. Con khỉ đột thành gì ạ? Con khỉ đột đã thành gì? Thành Tề Thiên Đại Thánh, đúng không? Đó, con khỉ đột do tu mà cũng thành gì? Thành thánh đó, thành đại thánh chứ không phải là thánh thường nữa nhé, thành Tề Thiên Đại Thánh. Phong cho chức bậc Ma Ôn Quan chân ngựa nó không gì ạ, không thèm nghe, làm đại thánh, làm Tề Thiên Đại Thánh gì mới nghe. Đó, chúng ta thấy khỉ đột thành Tề Thiên Đại Thánh, đại thánh gì, chén cả đào của vua, chén trộm cả đào của vua. Rồi chúng ta mới thấy là gì, bảo chém, vua sai gì, đem đường tăng ra chém. Tôn Ngộ Không bảo từ từ bệ hạ, phải từ từ. Bệ hạ cái gì? Đã mở gì? Đã mở hòm ra đâu mà gì mà biết đúng hay sai? Đúng sai nó vẫn còn ở trong gì? Ở trong đấy. Bệ hạ là vua một nước, tại sao là đi phán xét nó gì hồ đồ như thế? Cho dù cái vật đó là bệ hạ đưa vào, nhưng mà bệ hạ cứ phải mở ra cho mọi người mắt thấy tai nghe, tâm phục khẩu phục chứ, có là có chém mới chém, đúng không? Mở ra một cái này đi. Vua giật mình, ô, rõ ràng tay ta hái quả đào đưa vào đó, sao giờ lại chỉ còn gì? Hạt đào. Đúng không? Nếu mà không có Tôn Ngộ Không thì sư phụ có gì ạ? Có qua được cái kiếp nạn đó không? Không. Cho nên mà Tôn Ngộ Không thì lúc đó phải dùng cái gì mới vào đó được các vị? Dùng gì? Dùng thần thông. Dùng thần thông. Mà dùng thần thông tức là dùng pháp gì? Dùng phép thuật đấy. Dùng phép thuật, dùng thần thông mới vào đó được. Đó. Sau cái trận đấy chúng ta thấy gì? Đoán xong quả đào hạt đào rồi, ngoài đào đã chịu chưa? Chưa chịu, nó chơi quả ác hơn. Đó vậy thì gì ạ? Chém đầu. Mà chúng ta biết con người nó chém vào đầu đi còn cái gì nữa, phải không? Chém đầu đi là hết rồi, còn chém đầu là chết còn gì nữa, hả? Bảo chết một cái nó nổ bùng một cái, nhiều người giật mình. Đấy. Nói đến chết một cái mọi người giật mình, bùng một cái này như là bom nổ đấy thì chết đấy. Hay là ma đến đây khủng bố thì yên tâm, ở đây có gì ạ? Có Đức Thánh Tản Viên rồi, không sợ. Có Tam Vị Tản Viên Sơn Thánh là đại hộ pháp của chùa Tản Viên rồi, cho nên không phải sợ ma quỷ tầm thường, không phải sợ cái chuyện đấy. Nếu chúng ta cứ tu hành tinh tiến, đoàn kết hòa hợp thanh tịnh, tu hành tinh tiến thì không có ma nào phá được ở đạo tràng này cả. Vì có ba vị đại thánh của nước Việt Nam chúng ta đó là Tam Vị Tản Viên Sơn Thánh, Thượng Thượng Đẳng Thần, các ngài đều là những vị đại hộ pháp của ngôi Già Lam này. Yên tâm, không phải lo. Giống như Thiên Thai Chí Giả có gì ạ? Có Quan Văn Trường là hộ pháp. Giống như Đức Phật ngày xưa thì có gì ạ? Có Ác Hữu Thái Tử và Thiện Hữu Thái Tử là hộ pháp. À, Thiên Thai Chí Giả Đại Sư có gì? Có Quan Văn Trường là hộ pháp. Còn á, Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, chúng ta biết có ai là hộ pháp không? Chính là Đức Thánh Trần, Trần Hưng Đạo là đại hộ pháp của gì? Của Tam Tổ Trúc Lâm. À, còn ở đây chúng ta ở núi Tản này á, chúng ta gì? Có ba vị đại thánh Thượng Đẳng Thần, Thượng Thượng Đẳng Thần, Dực Bảo Trung Hưng Thượng Đẳng Thần, à, là đại hộ pháp rồi. Chúng ta mà tu hành tốt, giữ gìn trai giới lục hòa thanh tịnh tu tập với nhau, các ngài rất hoan hỷ để là gì? Đại hộ pháp giữ gìn cho chúng ta được yên ổn để tu hành, không có ma nào phá được. Chỉ sợ chúng ta gì ạ? Chúng ta lười biếng, bất hòa, không giữ giới, tu hành thì không đến nơi đến chốn, thì các ngài gì quay lưng bỏ đi làm ngơ á, thì ma nó mới phá được chúng ta mà thôi. Cho nên không lo. Đó, tôi đang nói gì? Đang nói đến cái chuyện có những lúc Phật cho dùng thần thông, đúng không? Cái câu chuyện gì? Ngô Thừa Ân biết là cái đoạn mà gì ạ? Thi quả đào xong đến cái đoạn gì? Thi chém gì? Chém đầu. À, thi chém đầu. À, thi chém đầu, chúng ta thấy chém đầu mà chém thì thường là, chém xong thì thường là gì? Là chết. Nhưng mà ba ông ngoại đạo tu tiên kia, vốn một ông thì là con gì nhỉ? Con hổ thành gì? Thành tinh. Một ông thì là con gì thành tinh? Con gì? Nhớ lại xem. Một ông thì là hổ này, một ông thì là báo này, một ông thì là con gì? Một ông là con gì? Nhớ xem. Nhớ ra con gì không? Ngày xưa xem, ngày xưa tôi xem này, bé bé ngày xưa cũng không nhớ nữa. Nhưng đại ý là, đại khái là gì? Ba con vật nó tu hành nó gì? Lâu ngày nó thành tinh. Đó. Thì cái con hổ tức là anh cả đi ra để thi đầu tiên. Ở trong cái, những cái vòng trước ấy, thì nó đều đòi là quốc vương là gì? Đoán trước. Nhưng đến cái lần này chặt đầu ấy, thì nó nhường cho gì ạ? Nhường cho thầy trò Đường Tăng thi trước. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên tà đạo là gì? Nó dùng mọi cái pháp có thể gì hại được người tu chúng ta, nó đều dùng cả. Những cái thi cái trước mà nó làm được á, thì nó gì? Nó đòi đoán trước. Lần này chặt đầu á, nó thì chặt đầu nó vẫn gì? Nó vẫn có phép để hoàn lại. Nhưng mà gì? Nó muốn gì? Cho thầy trò Đường Tăng và thi trước. Nó biết là nếu mà chém á, ông khó không có thần lực thì chỉ có chết thôi. Cho nên vừa chém đầu Tôn Ngộ Không chặt rơi xuống gì? Đường Tăng thấy gì? Đầu đệ tử mình rơi xuống là liền gì? Liền lại giật mình và khóc thương. Chu Bát Giới thì vừa thấy sư huynh mình rơi đầu xuống thì nói với sư huynh Sa Tăng của mình: "Thôi, sư đại sư huynh rồi, chết rồi, thôi anh em mình gì chia đồ đi, ai về nhà đấy." Thấy không? Đó. Làm sao? Tí nữa tôi mới nói cái đó cho chúng ta thấy. Chúng ta xem phim đừng có cười không. Đấy. Đừng có cười không, xem phim như thế đừng cười không. Chúng ta phải hiểu được cái ý sâu sắc của phim ấy để mà áp dụng vào cuộc sống của chúng ta này này. Người tu có áp dụng vào đời sống của người tu. Người Phật tử cũng có cái lợi ích đem áp dụng vào đời sống của người Phật tử. Vừa thấy đại sư huynh gì? Đầu rơi xuống. Chu Bát Giới liền là gì ạ? Hề 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 sang là nói với Sa Tăng là: "Đại sư huynh thôi, đã mất rồi, tôi thương lắm, thôi xem gì, xem cái túi đồ đấy, cái đồ xem còn lại bao nhiêu gì, mấy thầy trò chúng ta chia nhau mỗi người một phương, đại sư huynh mất rồi, thì còn ai hộ tống sư phụ đi lên đường thỉnh kinh, trên đường thỉnh kinh còn gì xa xôi dịu vời, ma quỷ gì, yêu tinh quỷ mì tràn đầy, mất tán thân mất mạng lúc nào không biết, cho nên thôi, anh em chúng ta gì chia đồ để ai về nhà đấy, đúng không? Sư huynh thì lại về lại lưu hà sa của sư huynh, còn tôi thì lại về lại gì ạ? Về lại gì? Về lại cái hắc gì, hắc sơn động của tôi ngày xưa. Tôi là gì? Làm yêu quái vua một vùng, làm chúa một vùng, làm chúa tể một vùng. Sư huynh cũng về lưu hà sa làm chúa tể một vùng, còn sư phụ không có đại sư huynh thì hai chúng ta cũng chẳng thể nào mà phò tá sư phụ đi sang Tây Trúc Thỉnh Kinh được đâu. Thôi chia đi. Tí nữa tôi sẽ nói đoạn này, đang nói tiếp cái đoạn này. Rồi sau khi để cho gì, bát giới lộ nguyên cái bộ mặt là gì ạ? Thân đi theo sư phụ nhưng mà tâm đã hoàn thành, đã thực sự là gì, giữ được tín tâm chưa? Chưa. Cho nên á, thấy khi hay thì vỗ tay vào. Việt Nam chúng ta có câu là, các cụ có câu là gì? Khi hay thì vỗ tay vào, tới khi hoàn nạn ai nào biết ai, đúng không? Đó, cho nên á, chỉ thấy khi vui thì theo, khi mà thấy nguy cơ một cái là gì? Là bàn lùi. Bàn lùi. Cho nên tôi nói thì học đạo phải giữ cái niềm tin, đừng cái gì, đừng chứ để thoái. Thoái là như chư bát giới á. Chư bát giới hơi một tí là bàn thoái, là đòi chia của. Chúng ta thấy không? Hơi tí là đòi chia của rồi. Cho nên á, chúng ta thấy rồi, đang kể tiếp cái câu chuyện gì, Tôn Ngộ Không đã, đúng không? Đầu rơi xuống rồi thì ngoại đạo thì cười, sư phụ thì lo, Sa Tăng thì cũng lo, riêng bát giới là gì, lo một phần. Nhưng mà gì, cái phần thì hậu sự, hậu cái lo đó là gì, cái lo hơn cái lo đấy chính là gì, lo làm sao để chia của, để còn sớm gì đường ai nấy đi. Nhưng không may được tí thì Tôn Ngộ Không là gì, đứng dậy thì không có đầu, nhưng mà vẫn thì đầu đâu, lên đây, nhanh lên. Thế là ngoài đạo là gì, nó dùng cái thuật gọi là lôi âm, thổ lôi âm. Thế là nó dùng cái gì, dùng cái thuật, dùng cái pháp thuật gì, đất á, nó hút gì ạ, nó hút đầu người. Cho nên nó hút cho đầu Tôn Ngộ Không gì, không thể bay lên được. Tôn Ngộ Không cứ đầu đâu, lên đây. Nhưng mà nó dùng thuật là gì, nó hút cái đầu vào đấy là không lên được. Chúng ta thấy ông Tôn Ngộ Không 72 pháp thần thông biến hóa, không có đầu đấy ta mọc đầu mới chứ xá gì đâu, đúng không? Không có đầu đấy không, nó không lên thì gì, tự nhiên là gì, hé một cái cửa vài cái đầu tự nhiên nó mọc ra. Đấy, cái đầu mới nó mọc ra. Bây giờ là đến lượt gì, đến lượt ai? Đến lượt ngoại đạo phải vào chém đầu thì rơi xuống, thì nó cũng dùng thần lực, nó gọi đầu nó lên. Ông Tôn danh mánh, ông dùng một cái sợi lông ông gì thổi phù mà cái con chó gì, cái con chó to tướng nó ra, nó tha bố gì, tha bố cái đầu đi. Đấy, cái bộ phim sau này thì nó lại không làm con chó mà nó làm cái con gì ạ, con chim ưng, tức là con chim đại bàng, nó ở trên gì, bay từ trên không trung nó bay xuống, nó tha cái đầu, nó tha mất nó đi. Đó. Rồi cho đến thì hai ông đệ tử sau thi mổ bụng thì nó xuống thì nó lôi mất ruột đi, thi thì móc tim ra thì nó đến thì nó gắp mất cái quả tim, nó chạy mất đi. Thế là gì? Ba ông ngoại đạo đều chết, và sư phụ mới gì, mới thoát được nạn. Đó, chúng ta thấy đấy là gì, có những cái trường hợp đặc biệt. Cũng có thể gì, trong Phật giáo chúng ta cũng có thể dùng thần thông được. Đấy, bây giờ tôi lại nói là cái ông gì, ông Chu Bát Giới, vì sao mà gì ạ, hơi một tí ông đòi chia của. Người xuất gia chúng ta, Phật tử tại gia chúng ta cũng thế. Theo thầy học đạo, nếu mà không có cái niềm tin kiên cố, hơi một tí là gì, hãy về đây, tôi không đến chùa nữa, ông sẽ đủ các thứ bài giảng hết, thế cứ về đi có sao đâu. Cứ dọa, về cũng được, có sao đâu mà, ảnh hưởng gì đâu. Cho nên á, chúng ta đừng có gì, hơi một tí là thoái tâm, hơi một tí là gì, nghĩ rằng mình là gì, mình là trên hết, không có mình á, thầy không làm được, không có mình là Phật Pháp không được gì ạ, không được hưng long, không có mình là ngôi Tam Bảo gì, vắng bóng đi một gì ạ, một vị đại sư. Không phải, không có mình thì ngôi Tam Bảo vẫn thường như thế. Có mình thì có thêm việc. Phật là còn gì, còn phải mệt với mình thêm chứ gì, chứ thì mình thì làm gì đâu. Phật còn phải trông nom mình từng ly từng tí, độ cho mình từng ly từng tí, gia hộ cho mình từng ngày từng giờ từng phút từng giây. Thì mình đã làm cái được cái gì cho Tam Bảo mấy đâu mà cứ nghĩ là không có mình thì gì, Tam Bảo gì sẽ bị suy vong, ngôi chùa sẽ không còn gì ạ, không còn ai để gì để làm việc. Không phải, đừng nghĩ như vậy. Nếu mình là người xuất gia, đừng bao giờ mình là không có mình thầy tổ không làm được. Nếu mình là một Phật tử cũng đừng bao giờ nghĩ rằng không có mình, không có đạo tràng của mình á là thầy không gì, không tổ chức được khóa tu, không tổ chức được pháp hội, rồi không xây chùa, không chuyển pháp luân được, vân vân, thế này thế khác. Nghĩ như thế là sai, sai hoàn toàn. Nghĩ như thế là tự mình thì đánh mất đi cái tâm bồ đề của mình, chẳng khác gì Chu Bát Giới. Hơi một tí là gì, đòi chia của. Thấy hoạn nạn một cái là gì, đòi chia của. Yêu quái nó bắt sư phụ đi, nó nhốt trong hang động, mình phải tìm cách để cứu sư phụ chứ, lại bàn nhau thôi, sư huynh ơi, sư phụ bị yêu quái bắt mất rồi, sư phụ chắc bây giờ đang hưởng lạc với gì à, với yêu quái rồi, anh em mình á chia của đi. À, trong cái tập phim mà bắt về Thủy Liêm Động á, đó Chú Bát Giới gì cũng mấy lần đòi chia của rồi đấy, nhiều lần đòi chia của chứ không phải là một lần. À, đó, cho nên ở đây chúng ta tất cả gì trong nhà chùa chúng ta mới có gì Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác là như thế, tức là tất cả các pháp của thế gian nếu mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta gì khéo quán chiếu thì tất cả các pháp của thế gian đấy đều có thể là phương tiện để cho gì chúng ta nương vào để giác ngộ. Chúng ta nhận chân ra các pháp ấy là hư giả hay là chân thực, là vô thường hay là khổ không hay vô ngã, vân vân đó, mà gì mà đạt được đến cái trí tuệ quán chiếu như thực pháp hay là như thực pháp quán chiếu. Cho nên chúng ta thấy tất cả các pháp thế gian nếu chúng ta khéo tu tập, khéo nương tựa, khéo quán chiếu, khéo sử dụng nó thì đều có thể làm Phật pháp là như thế. Phật pháp là gì? Là bất định pháp. Phật pháp chân chính là bất định pháp, không có một cái gì là cụ thể, là nhất định là phải như thế, là y như thế, là chỉ được như thế, là duy nhất chỉ được như thế cả. Đó, tôi rất tâm đắc với câu nói của Hòa Thượng Tịnh Không như vậy. Chúng ta bảo nếu Phật pháp là gì? Là nhất định phải như thế thì sai rồi. Phật pháp ở quốc độ này giải quyết như thế này thì đúng, đem sang quốc độ khác thực hành y như thế là gì, là chật rồi, là không trúng rồi, là không gì, không trụ được, là không thể hoàng được rồi. Đó, cho nên chúng ta thấy ở Phật giáo Việt Nam chúng ta, nhất là Phật giáo gì đằng ngoài này, chúng ta thấy có nhiều nhiều những cái phương tiện chúng ta gì, chúng ta thấy là lệch xa với giáo lý gì, giáo lý nguyên thủy của nhà Phật, nhưng chúng ta thấy gì các sư vẫn gì vẫn phải làm. Không làm thì dân là gì ạ? Nó mời sư ra khỏi chùa ngay. Nhà chúng tôi có người chết, chúng tôi ra xin cúng hồi hướng thất thất trai tuần 35-49 mà sư không gì ạ, không hồi hướng cho, không làm lá sớ cho, không hồi hướng cho, không tụng kinh để hồi hướng cho á, mà bảo là cứ thôi, cứ về đi, phóng sinh đi, làm thiện đi, không cần phải tụng kinh, không cần phải niệm Phật. 3 ngày hôm sau nó kéo cả dân cả làng ra gì, nó khiêng sư ra khỏi cửa chùa, nó tống cổ đi. Không đơn giản đâu các quý vị ạ. Ngoài miền Bắc chúng ta gọi là đất vua chùa làng, chùa là của gì ạ, của dân, của làng, sư chỉ là người gì, người đến để nương gửi thân, nương thân để gì, để tu tập mà thôi, chứ không có phải như đằng trong từ Huế trở vào miền Nam thì bảo là đất vua chùa của giáo hội, đất quốc gia công thổ còn chùa của giáo hội. Nhưng miền Bắc chúng ta từ Huế trở ra đất vua chùa làng, chắc chắn như thế rồi, chùa là của dân, của toàn dân, của tín đồ Phật tử, sư chỉ là người chủ trì, giáo hội chỉ là người quản lý về hành chính mà thôi, Giáo hội không có quyền tuyệt đối ở gì? Điều sư đến hay là đuổi sư đi? Không có. Bổ nhiệm sư đến hay gì hay điều sư đi? Giáo hội không có toàn cái quyền ấy cả. Đặc biệt đối với miền Bắc chúng ta. Cho nên đoán sư đến là ở dân. Giáo hội chỉ có theo đằng sau là để ký quyết định bổ nhiệm trụ trì mà thôi. Khi đã được dân và chính quyền địa phương từ cấp thôn, cấp xã, cấp huyện đồng ý thì giáo hội mới ra cái quyết định bổ nhiệm trụ trì, gọi là theo sau mà thôi. Chứ còn khi mà đuổi sư đi, giáo hội cũng chỉ có gì một vị sư nào vi phạm pháp luật nhà nước hay là vi phạm giới luật của Phật á, giáo hội chỉ có gì cái công văn gọi là gì tẩn suất. Còn đuổi đi hay không là phải gì ạ? Chính quyền địa phương, công an, chính quyền địa phương các cấp, thôn, xã, huyện và đặc biệt là dân vãi ở đó. Giáo hội mà đuổi đi mà dân vãi nó thích nó giữ lại á, chả làm gì được. Chính quyền đến đuổi đi á, các vãi ra giữ lại á, cũng chả làm gì được. Ở dưới dưới Phúc Thọ bây giờ đang có cái trường hợp đấy. Vừa qua đấy, Ban trị sự và giáo huyện Phúc Thọ ra công văn tẩn suất cái vị sư đã ra khỏi giáo hội và giáo huyện Phúc Thọ. Chính quyền huyện, công an huyện đến là gì? Đọc cái quyết định đó và gì? Trục xuất sư đi. Mấy trăm Phật tử, già trẻ, gái trai, thanh niên, người già trẻ người ta bao vây kín cái chùa lại. Không cho dân đuổi sư. Không cho chính quyền đuổi sư của họ đi. Chịu đấy. Về tay không đấy. Chả làm gì được. Chúng ta thấy không? Cho nên gọi là đất vua, chùa làng là như thế. Đó, quan niệm thì khác hẳn nhau. Nhưng mà cũng có vị sư, cũng ở dưới gì Thạch Thất. Bạn cùng học với tôi ngày trưa học viện đó, nhưng mà thầy học có mấy năm thì nghỉ. Thầy về đó xây chùa, xây chiền ở đó mấy năm rồi. Nhưng chỉ có một vài cái lỗi. Đó là xây ở cái chùa di tích, xây dựng không xin phép. Tự ý xây rồi. Thế mà gì? Tất nhiên cái đấy chỉ là một cái phần thôi, với chính quyền thôi, với pháp luật nhà nước thôi. Nhưng với dân á thì thầy lại không khéo, cho nên mà thỉnh thoảng cứ kéo mấy đám thanh niên đấy để ăn uống nhậu nhẹt cả ngày cả đêm ở đó. Cho nên các vãi thì họ không thích rồi. Thì bây giờ lợi dụng một cái chuyện là gì, xây chùa không phép nữa, rồi lại đem gì, đem thay tượng tổ, tượng tiếc thì tượng cũ là đem bỏ hết đi, làm tượng mới cũng không bàn bạc gì với dân nữa. Thế là nó họp lại, nó cho một trận, nó bảo gì, sư đem bán hết tượng cổ của gì của dân đi, đem cái tượng mới về. Thế thôi, nó dựng lên chuyện đó là nó đuổi thôi. Giáo hội chả giải quyết được, chính quyền thì nó mới gì, nó ghét sẵn rồi, nó cũng mặc kệ. Thế là dân người ta đuổi đi, alo xô người ta đến đóng cửa chùa lại. Mấy pho tượng tổ của thầy ấy làm ra thì không may làm thế nào mà gì, cái pho tượng nó lại giống thầy ấy như ấy đến 9, 1, 9, 1, 10. Thế dân người ta lại càng đó, nó lại nó càng nói gì, thế bỏ tượng tổ của dân người ta đi và thờ tượng sống của ông ấy. Cho nên dân người ta bảo ông này kiêu căng ngã mạn, bắt dân người ta gì còn sống, nó bắt dân người ta lễ bái thờ phụng. Cho nên người ta càng lấy cớ đó thì càng đuổi cho nhanh hơn. Chúng ta thấy không đó, mất lòng dân là mất tất cả. Giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc của chúng ta, nói câu gì nhỉ, dân như gì, sức dân như là gì, như là nước. Nước có thể gì chở thuyền, và nước cũng có thể gì lật thuyền, là như thế. Rồi bác còn có một câu nói là gì, dễ hay là khó? Khó vạn lần bao nhiêu, hay là dễ vạn lần? Câu nói thế nào nhỉ, có ai nói chuẩn được không? Hả? Dễ vạn lần không dân cũng chịu à? Khó vạn lần dân liệu cũng gì cũng xong. Cho nên tất cả là ở sức gì ạ? Sức của dân. Cho nên tăng ni xuất gia thật, nhưng ở quan niệm sống ở miền Bắc chúng ta hàng 2000 năm nay rồi là đất vua chùa làng. Cho nên chớ có ai vị tăng ni nào mà ta đây vỗ ngực, ta đây là trụ trì, ta quyết hết, không cần phải bàn với dân, không cần phải bàn với làng, không cần phải bàn với các cụ, không cần phải hỏi ý kiến chính quyền địa phương. Chết ngay. Cho dù ở đây 50 năm, 70 năm rồi vẫn bị dân đuổi như thường. Cách đây mấy năm có một vị là gì? là cái chức gì? Chức rất cao ở trong Phật giáo Hà Nội của chúng ta này, chỉ sau có một người thôi, làm cả từ trung ương đến địa phương, từ trên trung ương giáo hội cho đến gì ạ, cho đến gì thành hội và ở địa phương ở. Nhưng mà về gì ạ, mấy năm trước dân người ta đuổi, đuổi thẳng cổ luôn, mà lên thượng tọa rồi chứ không về 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 không đâu, có chức danh từ trung ương xuống địa phương đó, về các cụ hai giới dân đuổi, chả làm được gì. Bây giờ có dám về chùa đấy đâu, thỉnh thoảng gọi là về thôi, đá qua đá gà đá vịt qua thôi, chứ ngủ đấy dân không cho ngủ. Chúng ta thấy không? À, cho tiểu ở trong chùa thì người ta còn thôi, người ta không muốn làm ầm lên, tạm thời gì cho tiểu ở trong chùa thì người ta gật, nhưng còn gì đuổi đi đó. Cho nên chúng ta thấy Việt Nam chúng ta một đất nước thống nhất đó, nhưng mà gì Bắc Nam nó cũng có những cái gì, có những cái văn hóa bản sắc bản địa khác nhau, chúng ta không thể áp dụng tất cả được. Đây cũng nói rộng để chúng ta biết, đặc biệt là tăng ni xuất gia sau này cùng biết. Cho nên ở đây chúng tôi nói với các quý vị là gì, tu làm sao đó phải luôn luôn giữ được cái tâm, cái niềm tin chân chính. Trên thì tin Phật, trên cao nhất đó là tin vào Đức Phật, tin vào tất cả những lời dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật đó là gì, là chân thật không sai, chân thật không hư, chân thật không dối. Phật Bồ Tát không bao giờ lừa gạt chúng sinh. Phật chẳng lừa chúng ta để làm gì cả, chẳng gạt chúng ta gì, lừa chúng ta có được cái gì. Chúng ta phải hiểu rõ được cái điều đó, để chúng ta khởi được cái niềm tin chân chính ở trong gì, ở trong Tam Bảo. Đối với Thầy Tổ, nếu chúng ta cũng vậy mà không có niềm tin đó, thì sớm muộn chúng ta gì cũng rơi rụng thôi. Có niềm tin thì cái gì cũng sẽ qua, khó khăn gian khổ nào cũng sẽ qua. Không có niềm tin đó thì sớm muộn cũng sẽ rơi rụng. À, không đơn giản đâu, không đơn giản một chút nào cả. Cho nên các Phật tử chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, chúng ta phải có niềm tin chân chính và sâu sắc vào pháp môn ấy, chứ có đừng có để là gì mai nghe người ta bảo á, tôi vừa học được một pháp sư trì chú giỏi lắm, à, một đời là gì ạ, thành tựu, lại đi học trì chú, sai rồi. Rồi ngày kia lại nghe rằng tôi mới nghe một vị thiền sư là gì chứng thiền chứng định là gì có thần thông giỏi lắm, đi đến đó để học thiền. Rồi ngày kia lại nghe rằng tôi mới gặp được một pháp sư giỏi lắm, tam tạng tinh thông, cái gì cũng biết, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thiên văn địa lý cái gì cũng thông tỏ. Cho nên á, đi đến đó để xem, đi đến đó để nghe, đi đến đó để cầu học. Và một ngày đó, một ngày nào đó không xa, cái tâm tu tịnh độ cầu vãng sinh một đời chúng ta thoái lúc nào không biết đâu đó. Cho nên á, phải khéo. Hòa thượng á, Tịnh Không dạy chúng ta gì, nên đi tùy hỷ để nghe pháp, nhưng mà nghe á, phải biết chọn lọc. Nghe á, thì cứ nghe, nghe để tùy hỷ, nghe để hộ pháp, đi đến đó để cho pháp hội nó đông để hộ pháp, nhưng còn theo hay không đó là quyền của ta. Chúng ta phải tư duy, phải quán xét và phải xem nếu đó là pháp môn tịnh độ chân chính mà chúng ta đang theo thì mới nên tiếp tục đi theo. Bằng không chúng ta chỉ đến tùy hỷ, đến để góp mặt, đến để cho gì, cho tùy hỷ công đức cho chúng nó đông trong pháp hội, cũng đấy là cũng là một cách để tùy hỷ công đức. Học theo hạnh nguyện của gì Phổ Hiền Bồ Tát, trong thập đại nguyện vương thì có một nguyện gọi là tùy hỷ công đức đó. Cho nên ở đây hòa thượng dạy chúng ta gì, chỉ học một gì ạ, một pháp môn, chỉ tu một pháp môn, đó là pháp môn tịnh độ, để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, một đời vãng sinh. À, vãng sinh rồi á, về đó chúng ta muốn học cái gì nữa thì học. Học cái gì A Di Đà Phật đều đáp ứng chúng ta hết, đều dạy chúng ta được hết. Còn ở thế giới này mà chúng ta cứ nay học cái này mai học cái khác á, là sai đấy, chật đấy. Cho nên á, có đi tùy hỷ thì đi thôi. À, nhưng mà chúng ta phải giữ trọn cái niềm tin đối với pháp môn chúng ta đang tu, đang học và đang theo đó, đừng có để gì thoái tâm. Và sau cái gì, cái khóa tu Phật thất này, khóa tu Phật thất này là gì, là nền tảng là hạt giống cho chúng ta về nhà để gì? Để tưới tẩm, để chăm sóc, để cho nó gì? Cho nó đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Chứ không phải xong 7 ngày là về là gì ạ? Lại bỏ, một tháng sau mới được gì? 3-7 ngày, mới 3 ngày hoặc 7 ngày tiếp theo. Không, về nhà phải thực hành. Y như vậy mà thực hành. Nếu các quý vị thấy thì tu như vậy là an lạc rồi. Y giáo phụng hành. Sáng ra cứ như vậy mà tu. Đạo tràng cũng vậy. Nhóm họp với nhau 5-3 người, 7 người, chục người. Cứ vậy mà tu. Bao giờ có pháp hội, có khóa lễ lớn ở chùa thì đến dự được, đến không đến gì. Ở đạo tràng chúng ta nhỏ nhỏ hoặc ở trong gia đình chúng ta cứ như vậy mà tu. À, cứ như vậy mà tu. Y như thế mà tu. À, sáng cứ 3:30 dậy như thế mà tu. À, tu một ngày 5 thời như vậy, mỗi thời 2 tiếng đồng hồ như thế mà tu. Tôi đảm bảo với các vị, một năm sau các vị thấy mình tiến bộ rất xa trên con đường học Phật và tu Phật. Một năm sau. Hòa thượng thì nói là gì ạ? Nói là bậc đại căn đại trí. Bậc đại căn đại trí thì gì? Một tuần là thành tựu. Còn bậc trung căn nó thì gì? Là mất gì? 7 tuần thành tựu. 7 tuần là bao nhiêu? 7-7-49 ngày. Còn bậc hạ căn ấy, thì hòa thượng nói gì? 3 năm sẽ thành tựu. Nhưng thôi tôi nói 3 năm sợ các quý vị là gì ạ? Để nói bài thể con bây giờ năm nay đã yếu rồi, biết con còn sống được 3 năm nữa không? Thì thôi tôi nói với các quý vị 1 năm là thành tựu. Có làm được không? Hả? Hoan hô thì dễ, nhưng mà làm thì gì khó đấy. Các quý vị cứ tu như thế này thôi, tằng tằng như thế này thôi. À, 1 năm sau tôi đảm bảo với các quý vị, có vị muốn vãng sinh á, A Di Đà Phật sẽ đến để báo trước cho các quý vị. Các vị biết trước ngày giờ ra đi. Thậm chí các vị thì trước khi đi, các vị muốn lên khai nguyên, muốn lên tản viên để chào thầy, cảm ơn thầy và chào tạm biệt các sư ở chùa ngày tháng năm đó con đi. Nếu thầy có thời gian bố trí một ít là đến gì, đến để tiến con về Tây Phương. Nếu các vị mà làm được như thế, bận rộn đến đâu tôi hứa tôi sẽ đến để tiến các quý vị đi. Nào, ai đăng ký nào? Ai đăng ký? Đến bảo tôi biết trước ngày giờ ra đi, thầy có bận đến đâu thì cũng bỏ. Dù việc gì đó, dù đó là việc giáo hội, tôi cũng bỏ lại để tôi đi đến tiến các quý vị về Tây Phương. Làm được không? Không dễ đúng không? Thôi cố gắng. Quan trọng giữ cái niềm tin của mình gì vững chắc, kiên cố, đừng để cho thoái chuyển. Giống như người chèo thuyền bơi ngược dòng gì? Dòng nước chảy á. Nếu muốn nghỉ ngơi á thì phải gì? Đóng cái cọc buộc neo xuống, hoặc là gì? Buộc vào gốc cây ở ven gì? Ở ven bờ á. Chứ đừng có thả thuyền rồi nằm ngủ ở giữa sông. Mở mắt ra là thấy mình gì ạ? Có khi lênh đênh ở ngoài biển cả rồi. Đó, vì nó trôi ra tận ngoài biển rồi. À. Cho nên muốn nghỉ ngơi thì phải gì ạ? À. Phải buộc cái gì? Cái neo lại, buộc cái gì? Cái dây lại. Tức là sao? Tức là mình tu hành mà mệt mỏi á, không lên khóa lễ được á, theo như hàng ngày bình thường á, thì đừng khởi cái tâm ác, mà phải luôn luôn niệm Phật thầm ở trong gì? Trong tâm mình, luôn luôn nhớ được là gì? Lời Phật dạy, lời tổ giảng và lời thầy nói. Đừng làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Giữ tâm ý cho gì? Cho trong sạch, cho thanh tịnh. Đó là lời Phật dạy. Làm được như thế, ắt mình sẽ có gì? Có phần về Tây Phương trong gì? Trong kiếp này thôi. Hết chưa? Hết rồi. Về Tây Phương trong kiếp này thôi là hết rồi. Chẳng còn gì để nói nữa. Còn gì thì ngày mai nói tiếp. Ngày hôm nay đến đây là hết rồi.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.